Chương 1070, cung biến, 1, chương 1070, cung biến, 1. Lúc này, đại tướng quân Hà Tiến cùng với Tam Công sớm đã dẫn đầu đông đảo quan viên cung kính bồi tiếp lâu ngày, bọn họ đại biểu thiên tử trước đến nghênh đón những này anh dũng không sợ các tướng sĩ. Lư Thượng Thư lần này đồng trình, có thể nói là chiến công hiển hách a. Viên Quý vẻ mặt tươi cười tiến ra đón, đối Lư Thực hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ. Lư Thực thấy thế, đội vàng không người thi lễ, khiêm tốn nói ra, nơi nào, ta bất quá là hết chính mình muốn có bản phận mà thôi, thực tế không tính là cái gì đại công. Ngược lại là tư không ngài túc trí đam mưu, bày mưu nghị kế bên trong quyết thắng ngoài ngàn dặm. Dứt lời, hắn lại lần nữa hướng Viên Quý thi lễ một cái, bày tỏ kính ý ngay sau đó, Viên Quý đưa mắt nhìn sang đứng ở một bên hai vị chất tử, Viên Thiệu cùng Viên Thuật. Cái này huynh đệ hai người đi theo quân đội xuất chinh gần tới thời gian 2 năm, cứ việc cũng không lập xuống đặc biệt rõ rệt công vân, nhưng trên đường đi trải qua đau khổ, cũng coi như chịu không ít đau khổ. Đối với Viên gia mà nói, kỳ thật công lao cũng không phải là trọng yếu nhất, bởi vì lấy Viên gia địa vị cùng thực lực, không hề thiếu hụt thu hoạch công trạng và thành tích cơ hội. Viên gia khiếm khuyết chính là loại này tích lũy kinh nghiệm, tăng lên lịch duyệt lịch luyện. Dù sao Viên Thiệu cùng Viên Thuật cũng còn tuổi trẻ, tương lai đường phải đi còn rất dài. Nhìn thấy thúc phụ Viên Quý quăng tới nhìn chăm chú, Viên Thiệu cùng Viên Thuật lập tức cung kính quỳ xuống đất hành lễ, đồng thời cùng kêu lên hô to, tư không. Tại trang trọng như thế nghiêm túc trường hợp, bọn họ tự nhiên không thể gọi thẳng tên, nhất định phải lấy chức quan tương xứng lấy đó tôn trọng. Viên Quý khẽ gật đầu, bày tỏ tán thành, trong mắt lộ ra một tia vui mừng chi tình. Viên gia trưởng tử Viên Dựa vào bây giờ đảm nhiệm thái phó một chức, tại triều đình bên trong rất được trọng dụng, có thể nói là Viên gia tại triều đình bên trên trụ cột. Mà bây giờ lại tăng thêm Viên Thiệu cùng Viên Thuật cái này hai viên tân tinh, không thể nghi ngờ để Viên gia như hổ thêm cánh. Viên thị tại Đại Hán quyền thế ngày càng bành trướng, đã đến khiến người chú mục trình độ. Hừ. Hà Tiến mắt thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất mãn mãnh liệt cảm xúc, hắn hung hăng trừng mắt liếc Viên Quý, phát ra một tiếng nặng nề tiếng hừ lạnh. Đã từng, Hà Tiến đối Viên Thiệu cùng Viên Thuật coi như nhìn được, nhưng từ khi cùng Nhữ Nam Viên thị triệt để trở mặt về sau, hắn liền đem toàn bộ Viên gia đều coi là cựu địch, loại này hận ý càng thêm thâm trầm nồng đậm. Giờ phút này, đối mặt mọi người nhìn chăm chú, Hà Tiến không hề cố kỵ toát ra chính mình chân thật thái độ. Đứng ở một bên Lư Thực yên lặng không nói, hắn cúi thấp xuống tầm mắt, tựa hồ hoàn toàn không có lưu ý đến phát sinh ở nơi này tất cả. Nhưng mà trên thực tế, hắn nội tâm sớm đã ầm ầm sóng dậy, mặt ngoài lại như cũ duy trì chấn định tự nhiên thần sắc. Lúc này, chỉ nghe Hà Tiến đột nhiên mở miệng nói ra, "Lư Thượng Thư, ngài cũng coi là trong triều đình trọng yếu đại thần. Bây giờ thiên tử Long Thể Khiêm An, bất lực món ăn chính vụ, mà đồng cung vị trí lại trống chỗ không người. Lấy ngài ý kiến, đến tột cùng có lẽ để vị kia hoàng tử kế thừa hoàng thái tử vị trí?" Câu nói này giống như một đạo như kinh lôi tại trên không nổ vang, khiến ở đây mỗi người đều chấn động trong lòng. Lư Thực sau khi nghe xong, toàn thân lông tơ đều dựng lên, trên trán lập tức toát ra một tầng mồ hôi mịn. Hắn biết, vấn đề này tuyệt không phải tùy tiện có khả năng trả lời, nếu như trả lời không làm, như vậy vô luận là đắc tội đại tướng quân vẫn là tăng công, hậu quả đều không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả lực chú ý đều tập trung vào Lư Thực cùng Hà Tiến trên thân hai người, mọi người vội vàng muốn biết, vị này là đại hán thành lập qua hiển hách công vân lão thần sẽ làm sao lựa chọn. Trong lòng Lư Thực âm thầm không ngừng kêu khổ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Hắn biết rõ chuyện này vô cùng khó giải quyết, nếu như xử lý không thích đáng, sợ rằng sẽ đưa tới họa sát thân. Vì vậy, hắn lơm lớm lo sợ hồi đáp, việc này quan hệ trọng đại, còn cần mời bệ hạ thánh tài, thần chức quan thấp, kiến thức nông cạn lậu, thực tế không dám tùy tiện phát biểu. Vào giờ phút này, Lư Thực sớm đã mất đi ngày xưa thống lĩnh thiên quân vạn mã lúc thong dong cùng bình tĩnh, chỉ mong nhìn qua có thể mau chóng thoát thân rời đi. Nhưng Hà Tiến sao lại từ bỏ ý đồ? Chỉ thấy ánh mắt của hắn như bốc, chăm chú nhìn Lư Thực, không khách khí chút nào phản bác, Lư Thượng Thư lời ấy sai rồi. Đại hoàng tử nhưng là đương kim hoàng hậu thân sinh chi tử, thân phận vô cùng tôn quý, như thế chính thống huyết mạch, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cái này thái tử vị trí, chỉ có đại hoàng tử mới có tư cách kế thừa. Đối mặt Hà Tiến khí thế hùng hổ dọa người cùng từng bước ép sát truy hỏi, Lư Thực càng thêm lộ ra bức dứt bất an. Hắn một bên âm thầm chửi mắng Hà Tiến vì sao muốn đem hắn quấn vào cuộc phân tranh này bên trong, một bên cấp tốc chuyển động đầu óc suy nghĩ cách đối phó. Trải qua một phen ngắn ngủi trầm mặc về sau, Lư Thực cuối cùng nghĩ ra một cái vẹn cả đôi đường biện pháp đến, đã không đắc tội trước mắt vị này quyền thế ngập trời đại tướng quân, lại không đến mức triệt để đắc tội một vị khác. Nghĩ đến đây, Lư Thực đội vàng hướng hoàng cung vị trí cung kính ôm quyền thi lễ, đồng thời cao giọng hô, từ xưa đến nay, người kế thừa đều tuân theo lập trường tử nguyên tắc. Bây giờ đại hoàng tử thân là hoàng hậu chi tử, danh chính ngôn thuận, chuyện đương nhiên trở thành thái tử. Chỉ là thần người ti chút nhỏ, không có quyền quyết định như vậy trọng yếu sự tình, tất cả vẫn là lấy bệ hạ ý chỉ làm chuẩn đi. Nói xong lời nói này, Lư Thực len lén quan sát một cái Hà Tiến phản ứng. Thấy đối phương trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, lại đặc biệt lưu ý một cái đứng ở một bên từ đầu tới cuối duy trì im miệng không nói biết quý, Lư Thực mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tào Tháo nhìn qua trước mắt hai vị này giống như nước với lửa đồng dạng đại tướng quân cùng Tư Không, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sâu sắc thở dài chi tình. Hôm nay thiên hạ trải qua chiến loạn cuối cùng thoáng yên ổn, nhưng người nào có thể ngờ tới triều đình nội bộ vậy mà lại tái sinh gợn sóng. Hoàng đế Long Thể Khiêm An, hoàng thái tử vị trí trống chỗ, toàn bộ Lạc Dương thành đều tràn ngập không khí khẩn trương, trình độ hung hiểm không thua kém một chút nào Thành Châu trên chiến trường chém giết. Tào Tháo đi theo Lư Thực chờ đông đảo công khanh đại thần cùng nhau bước vào Lạc Dương thành bên trong tòa kia lộng lẫy cung điện, một tràng tràn đầy âm mưu quỷ kế, gió nổi mây phun tiệc ăn mừng sẽ như vậy kéo ra màn che. Bởi vì hoàng đế bệnh quá nặng không cách nào đứng dậy cách sập, lần này tiệc ăn mừng liền áp dụng một loại trước nay chưa từng có phương thức, từ đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đến đảm nhiệm người chủ trì. cái này vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi, chân chính khống chế cục diện kỳ thật vẫn là vị kia quyền nghiêng triều chính đại tướng quân Hà Tiến cùng với mặt khác ba vị quyền cao chức trọng tam công. Chỉ thấy Hà Tiến đứng ở phía trước, cầm đại hoàng tử Lưu Biện tay nhỏ, mang theo hắn từng cái đi bái kiến những cái kia vừa vặn khải hoàn trở về Đông Trinh các tướng lĩnh, đồng thời đối với bọn họ tiến hành ban thưởng cùng tham hỏi của vũ. Mà đổi thành một bên, thì ngồi nhị hoàng tử Lưu Hiệp, hắn chính một mực cung kính cùng ngồi tại Tư Không bên cạnh Viên Thiệu, biểu hiện ra một bộ cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời rằng dốc. Trên bữa tiệc, vô số ánh mắt tại đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử trên thân dao động không chừng, phản phất muốn xuyên thấu qua bọn họ non nớt bên ngoài xem thấu ẩn tàng trong đó chân thực ý đồ. Khi thấy đại hoàng tử tại đại tướng quân dẫn đầu xuống đi đón thấy mọi người lúc lộ ra như vậy câu nệ không được tự nhiên bộ dáng, lại nhìn thấy nhị hoàng tử an tĩnh ngồi ngay ngắn ở Tư Không Viên Quý bên cạnh, tựa như một cái dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, thất cung thất kính, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo lại tư thái khiêm tốn bộ dạng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nội tâm đều đối hai vị này hoàng tử có bước đầu phán đoán. Trận này thịnh đại tiệc ăn mừng kéo dài thời gian rất lâu, nhưng ngoài ý liệu là cuối cùng vậy mà biến thành Hà Tiến kịch một vai. Chỉ thấy hắn tràn đầy phấn khởi dẫn đại hoàng tử khắp nơi quần nhau tại đông đảo đại thần ở giữa, chuyện trò vui vẻ, vô cùng náo nhiệt, mà đổi thành một bên, Tư Không Viên Quý lại chỉ là lặng lặng mà ngồi tại chỗ ngồi bên trên, thỉnh thoảng mới cùng nhị hoàng tử thấp giọng trò chuyện vài câu, tựa hồ cũng không có tận lực đi lấy lòng bất luận kẻ nào. Vào giờ phút này, tại hạ tòa liền ngồi Viên Thiệu cùng Viên Thuật đem phát sinh trước mắt tất cả thu hết vào mắt. Bọn họ đầu tiên là nhìn chăm chú phía trên đài cao bên trên ngồi nghiêm chỉnh thúc phụ cùng với vị kia khí định thần nhàn nhị hoàng tử, sau đó liếc nhìn nhau, nháy mắt liền minh bạch nguyên do trong đó. Bây giờ Viên gia đã cùng nhị hoàng tử chặt chẽ liên kết, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu là muốn tiếp tục duy trì gia tộc hiện có địa vị cùng quyền lực, như vậy toàn lực phụ tá nhị hoàng tử đăng cơ xương đế không thể nghi ngờ là duy nhất có thể đi kế sách. Nếu không, chỉ cần để đại hoàng tử thành công ngồi lên long ỷ, lấy đại tướng quân Hà Tiến cái kia thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, tất nhiên sẽ không chút do dự diệt trừ Viên gia tại triều đình bên trong tất cả căn cơ. Đến đây, Hà Tiến một phái cùng Viên gia một phái đã như nước với lửa, lại không hòa giải khả năng. Đợi đến tiệc ăn mừng hạ màn kết thúc thời điểm, Tư Không Viên Quý liền mang theo hai cái chất tử cùng nhau bước ra cửa cùng, chậm rãi biến mất tại màn đêm phía dưới. Thúc phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Viên Thiệu đầy mặt nghi ngờ nhìn xem Viên Quý, hắn thực tế không nghĩ ra tại sao lại đột nhiên gặp phải như vậy biến cố. Viên Thiệu xuất chinh tại bên ngoài đã có 2 năm dài đằng đẵng, trong đó mặc dù đối trong triều thế cục có biết một hai, nhưng kém xa chính thai nghe đến tới chân thành. Đối mặt chất nhi chất vấn, Viên Quý chỉ là khẽ lắc đầu, đồng thời hạ giọng dặn dò, nơi đây không thích hợp nhiều lời, vẫn là hồi phủ lại bàn bạc kỹ hơn. Dứt lời liền quay người rời đi. Viên Thiệu thấy thế lòng dạ biết rõ, đành phải cưỡng chế trong lòng lo nghĩ theo sát phía sau. Trái lại một bên Viên Thuật thì lộ ra đặc biệt chấn định tự nhiên, điềm nhiên như không có việc gì. Đợi đến một đoàn người đến Viên gia phủ đệ về sau, mọi người vừa rồi ngồi xuống. Lúc này Viên Quý mới chậm rãi mở miệng, gần tới ngày trong kinh thành phát sinh sự tình đầu đuôi ngọn nguồn giải thích cho hai người nghe. Đương kim tiên tử Long thể khiêm an, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, đã đến thời khắc hấp hối. Trước khi lâm chung, thánh thượng có ý xác lập thứ tử là Đông Cung chi chủ, nhưng hỗ trợ đại hoàng tử đại tướng quân rất hiển nhiên sẽ không đồng ý, mà Viên Quý cùng đương triều đại tướng quân hai người không những chính kiến không nhất trí với nhau, thậm chí còn từng buộc phát qua vài lần kịch liệt xung đột. Nguyên nhân chính là như vậy, bệ hạ mới đặc biệt an bài nhị hoàng tử bái nhập Viên Quý môn hạ, hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng chế hành đại tướng quân thế lực. Nghe xong lời nói này, Viên Thiệu cùng Viên Thuật đều là biến sắc, hiển nhiên bị tin tức này chấn kinh đến không nhẹ. Trầm mặc một lát về sau, Viên Thiệu cuối cùng nhịn không được phá vỡ cục diện bế tắc, lo lắng mà nói: "Thúc phụ, từ xưa đến nay hoàng vị kế thừa chính là một tràng quyết tử đấu tranh, bây giờ đại tướng quân bị bức ép đến tuyệt cảnh, sợ rằng sẽ không từ thủ đoạn để cầu tự vệ. Không được phớt lờ, nhất là phải đề phòng cái kia Hà Tiến bí quá hóa liệu, được ăn cả ngã về không?" Ân. Viên Quý khẽ gật đầu, bày tỏ tán đồng, nhưng trên mặt lại không có quá nhiều biểu lộ, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Khoe miệng của hắn hất lên nhẹ, tràn đầy tự tin nói: "Hà Tiến hắn không có lá gan này." Chương 1071, cung biến 2, chương 1071, cung biến 2, phải biết, Viên gia xem như danh môn vọng tộc, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, vô luận là trên triều đình vẫn là quan viên địa phương bên trong, Viên gia đều có được cực cao uy tín cùng lực ảnh hưởng. Cho nên, Viên Quý căn bản là không cho rằng Hà Tiến có đảm lượng đi trêu chọc bọn hắn Viên gia. Viên Thiệu đứng ở một bên, nhìn xem phụ thân như thế bình tĩnh phong dòng, vốn muốn nói thứ gì, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn giữ yên lặng. Cùng lúc đó, đại tướng quân trong phủ đệ, bầu không khí dị thường khẩn trương nghiêm trọng. Hà Tiến chính triệu tập chính mình tâm phúc phụ tá bọn họ khẩn cấp bàn bạc. Chỉ thấy hắn sắc mặt âm trầm nói cho mọi người: "Chư vị, vừa vặn được đến trong cung truyền ra tới thông tin, thiên tử bây giờ đã vô pháp ngôn ngữ, xem ra sợ là không chống được mấy ngày." Nghe đến tin tức này, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi trong lòng siết chặt. Lúc này, Trường Sử Vương Khiêm không kịp chờ đợi truy hỏi: "Như vậy, không biết thiên tử có hay không có lưu di chiếu?" Hà Tiến cho mày, ngữ khí trầm trọng hồi đáp: "Di chiếu hiện nay tại trong tay thập thương thị." Thập thương thị? Mọi người nghe vậy đều là biến sắc, nhộn nhịp nhíu mày. Bởi vì những năm trước đây phát sinh một hệ liệt sự kiện, làm cho đại tướng quân phủ cùng thập thường thị ở giữa kết xuống sâu sắc thù hận, có thể nói là oán hận chất chứa đã lâu, như nước với lửa. Bây giờ tình thế đối với đại tướng quân đến nói khá bất lợi. Rất nhiều người trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, không biết có thể để hoàng hậu ra mặt, đem chiếu thư lấy ra. Vương Khiêm cẩn thận từng ly từng tí hướng Hà Tiến đề nghị. Hắn biết rõ việc này quan hệ trọng đại, nhưng lại cảm thấy có lẽ chỉ có mượn nhờ lực lượng của hoàng hậu mới có thể giải quyết vấn đề. Hà Tiến trầm tư một lát sau, nhẹ gật đầu: "Ừ, ngày mai ta liền hỏi hoàng hậu, để nàng tự mình đi gặp thập thường thị, đồng thời trách lệnh giao ra chiếu thư. Sáng sớm hôm sau, mưa rầm rả rích, trong cung bầu không khí lộ ra đặc biệt nghiêm trọng, bởi vì mọi người đều biết hôm nay sẽ có một chàng trọng yếu gặp mặt. Mà giờ khắc này, nam ở hoàng cung thập thường thị bọn họ cũng vậy tiếp đến từ hoàng hậu chiếu lệnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong điện tràn ngập khẩn trương cùng bất an bầu không khí. Trương hậu, hoàng hậu lần này triệu kiến, nhất định là hướng về phía trong tay chúng ta chiếu thư mà đến. Bây giờ thế cục này càng thêm nguy cấp, chúng ta nên làm cái gì mới tốt? Triệu Trung đầy mặt sầu lo nhìn về phía bên cạnh Trương Lượng, thanh âm bên trong mang theo một ít run rẩy. Mấy vị khác thường thị cũng phụ hòa nói, Trương hậu, ngại nhưng phải cầm cái chủ ý. Cái này chiếu thư có thể là thiên tử giao cho chúng ta đảm bảo, nếu như tùy tiện giao ra, sợ rằng khó mà bàn giao. Đối mặt mọi người chất vấn cùng lo lắng, Trương Lượng rơi vào trầm mặc. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ ngợi, đúng như là đại gia lời nói, phần này chiếu thư bây giờ đã trở thành một cái khó giải quyết nan đề. Vô luận là hoàng hậu vẫn là đại tướng quân, đều là bọn họ những này hoạn quan không cách nào chống lại tồn tại. Đặc biệt là hoàng hậu, từ khi thiên tử bị bệnh đến nay, nàng thế lực ngày càng lớn mạnh, gần như không người có khả năng chế ước. Rất nhiều nguyên bản chung với thập thường thị hoạn quan, giờ phút này cũng vậy bắt đầu phản chiến đối mặt, ngược lại nương nhờ vào hoàng hậu một phương, để tại cái này chẳng quyền lực thay đổi đổ ngôi giữa đến một chén canh. Kể từ đó, thập thường thị đối với hoàng cung lực khống chế đang từ từ yếu bớt, nếu không áp dụng biện pháp tiến hành ứng đối, hậu quả khó mà lường được. Hiện nay hướng ra ngoài có đại tướng quân tọa trấn, trong triều lại có hoàng hậu cầm giữ triều chính. Kể từ đó, đại hoàng tử ngồi vững thái tử bảo tọa, địa vị đã kiên cố, không thể dung chuyển mảy may. Chỉ thấy tấm kia để vậy mà lấy ra một phần thiên tử còn chưa hôn mê lúc tự tay viết chiếu thư tới. Ngay sau đó, hắn không chút do dự ngay trước mặt thập thường thị, đem phần này chiếu thư trước mặt mọi người dâng ra. Phải biết, nếu là đổi lại bình thường thời gian bên trong, chỉ bằng vào Trương Nhượng cử động lần này, liền đủ để khiến đầu một nơi thân một nẻo, mệnh tang hoàng tuyển không dưới hơn trăm phần cấp. Vậy mà lúc này giờ phút này, mọi người tại chỗ lại tựa như một đám bị nhốt ở chảo nóng bên trong con kiến, úp còn không mang nổi mình úp, căn bản không rảnh bận tâm sự tình khác. Kết quả là, tấm kia để liền thuận lợi không trở ngại đem chiếu thư mở ra hoàn toàn, hiện ra tại mọi người trước mắt. Đợi đến thấy rõ trên chiếu thư chỗ sách văn tự về sau, mọi người đều không cầm chố mắt đứng nhìn, hoảng sợ thất sắc. Nguyên lai, chiếu thư bên trong bất ngờ viết rõ, xác lập nhị hoàng tử là hoàng thái tử, đồng thời cắt cử tam công cộng đồng phụ tá tân quân, đồng thời nhận lệnh 10 vị thường thị theo bên cạnh hiệp trợ lý chính. Không những như vậy, còn đặc biệt ra phong đại hoàng tử là hoàng nông vương, đồng thời tước đoạt rơi Hà Tiến vị này đại tướng quân chức quan. Đối mặt trên chiếu thư như vậy kinh thế hai tục nội dung, thập thường thị bọn họ đều là hoảng sợ muôn dạng, dùng mình. Nhất là Triệu Trung, càng là nhịn không được phát ra một trận đắng chát đến cực điểm tiếng cười. Chỉ nghe hắn bất đắc dĩ thở dài nói, vậy hạ a bệ hạ, ngài thực sự là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Lấy Hà Tiến cái kia mãng phu đồ tể tính tình, há chịu ngoan ngoãn túi đầu nghe lệnh mặc người chém giết. Dứt lời, Triệu Trung lắc đầu liên tục, bày tỏ đối tình thế cảm giác sâu sắc sầu lo bất an. Dù sao thân là cùng Hà Tiến trường kỳ đối địch người, Triệu Trung đối với đối phương tính nết có thể nói rõ như lòng bàn tay. Đơn thuần Hà Tiến người này cực độ dễ dàng xúc động dễ giận điểm này đến xem, sợ rằng cũng đã đầy đủ thúc đẩy hắn chó cùng dứt dậu, bắt buộc mạo hiểm. Tuyệt đối không được, nếu như dựa theo chiếu thư nói tới làm việc, không đợi đến nhị hoàng tử leo lên hoàng vị, sợ rằng chúng ta đã sớm chết liền nơi tang thân. Đoàn Khuê cắn chặt hàm răng, đầy mặt dữ tợn mà quát. Có thể là nếu như không đi hỗ trợ nhị hoàng tử, loại kia đại hoàng tử kế thừa hoàng vị về sau, Hà Tiến lại há có thể tùy tiện buông tha chúng ta hay sao? Các ngươi chẳng lẽ quên mấy năm trước thời điểm, chúng ta đều là như thế nào đối đại Hà Tiến sao? Hạ Huẩn đồng dạng cũng là cắn răng nghiến lợi phụ hòa nói. Liên tại hai người tranh chấp không ngớt, thúc thủ vô sách thời khắc, một mực trầm mặc không nói Trương Nhượng bỗng nhiên mở miệng, không bằng chúng ta trực tiếp đi nương nhờ Hà hoàng hậu đi. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là sức sở, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Đúng vậy à, nhớ năm đó nếu không phải dựa vào bọn họ đám này hoạn quan vụng trộm dùng lực hỗ trợ, Hà thị nhất tộc nào có khả năng có cơ hội lên làm hoàng hậu. Đã như vậy trước mắt nhóm người mình gặp phải khó khăn, tiến đến cầu khẩn hoàng hậu, đồng thời bày tỏ nguyện ý quy thuận đầu hàng, đồng thời dâng lên chiếu thư, tin tưởng lấy hoàng hậu ngày xưa đối với bọn họ ân tình, khẳng định sẽ vui vẻ tiếp thu. Dù sao đương kim thiên tử một khi long ngự quy thiên, giống bọn họ thân phận như vậy thấp hoạn quan cũng liền triệt để mất đi tất cả có thể ỷ vào người. Những cái kia trên triều đình văn võ bá quan bọn họ tự nhiên không khả năng thay bọn họ nói chuyện nữa, mà cái kia cùng bọn họ từ trước đến nay như nước với lửa Hà Tiến càng là không cần phải nói. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ vì đương kim thiên tử làm không ít chọc người oán hận sự tình, có thể nói là gây thù hằn vô số. Cho nên phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có khả năng chân chính bảo đảm tính mạng bọn họ an toàn người, sợ rằng chỉ có đương kim vị này hoàng hậu hoặc là tương lai hoàng thái hậu mới càng thêm thỏa đáng chút. Đến mức vị kia nhị hoàng tử Lưu Hiệp, dù sao tuổi còn nhỏ, năm gần 8 tuổi Lưu Hiệp khoảng cách có khả năng chân chính chấp trưởng triều chính sợ rằng ít nhất còn phải lại đợi thêm 10 cái xuân thu. Cái này dài rằng giặc 10 năm thời gian bên trong, đủ để cho Trương Nhượng đám người kia chết đi vô số lần. Trái lại Lưu Biện thì là Hà hoàng hậu chỗ thân sinh nhi tử, nếu như Hà hoàng hậu nguyện ý ra mặt bảo vệ thập thường thị đám gia hỏa này, như vậy liền xem như vị kia quyền thế ngập trời đại tướng quân, chỉ sợ cũng là không thể làm gì, thúc thủ vô sách. Chính vì vậy, Trương Nhượng mới có thể đưa ánh mắt về phía Hà hoàng hậu trên thân. Có thể là cái kia bệ hạ phía trước đối chúng ta nhắc nhở lại nên như thế nào đi ứng đối. Lúc này, trong đám người nội tâm vẫn cứ hướng về Lưu Hoành hoàng đế kiện thạc bắt đầu do dự mở miệng dò hỏi. Nghe nói như thế, Trương Nhượng lập tức đem hắn cái kia sắc bén như chim ưng con mắt chăm chú khóa chặt tại người nói chuyện kia trên thân, đồng thời không chút do dự chất vấn, nếu như không làm như vậy lời nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta còn có mặt khác lựa chọn tốt hơn hay sao? Hiện tại bệ hạ đã thay đổi đến như vậy hồ đồ bất lực, vậy mà mưu toan muốn xác lập nhị hoàng tử tới lấy thay đại hoàng tử trở thành mới hoàng thái tử, các ngươi nhận là Hà Tiến cùng hoàng hậu khả năng sẽ đáp ứng loại này yêu cầu sao? Mà còn trên triều đình những đại thần kia lại thế nào khả năng sẽ tùy tiện đồng ý việc này? Lại nói, hiện nay Viên Quý bị Hà Tiến cho gắt gao áp chế, toàn bộ triều đình thực tế quyền khống chế đều một mực nắm tại Hà Tiến một người trong tay đầu, thử hỏi một cái, dựa vào chúng ta chút ít này không đáng nói đến lực lượng, đến cùng lại có cái gì tư bản có thể cùng Hà Tiến đi phân cao thấp? Nói xong lời nói này về sau, Trương Nhượng liền dùng một loại gần như hùng hổ dọa người ánh mắt quét mắt một vòng tất cả mọi người ở đây, sau đó lại phẩm cấp chém đinh chắn sắt hỏi tới. Chúng ta căn bản là không có cách chống lại, cho dù là thân ở nội đình bên trong, vẫn có đến không hết con mắt nhìn chằm chằm chúng ta vị trí này. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, để lại cho chúng ta không gian sinh tồn sẽ chỉ càng ngày càng chật hẹp, càng ngày càng xa vời. Bây giờ bày ở trước mắt hiện thực tình hình đã như vậy nghiêm trọng, chúng ta trên thực tế đã đừng không có gì khác pháp có thể đi á. Như vậy liên quan tới bệ hạ bên kia. Nói đến chỗ này thời điểm, Trương Nhượng đưa ánh mắt về phía ở đây mỗi người trên thân, đồng thời tiếp tục mở miệng giảng đạo, từ ấy năm tới nay, chúng ta một mực trung thành tuyệt đối hầu hạ bệ hạ, có thể nói đối hắn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Nhưng mà cho đến ngày nay, có lẽ thật đến nên thay tự thân lợi ích thật tốt tính toán thời điểm. Trên thực tế, Trương Nhượng bản nhân căn bản liền không quan tâm cuối cùng đến tuột cùng sẽ từ vị kia hoàng tử đến kế thừa hoàng vị trở thành tân nhiệm hoàng thái tử. Với hắn mà nói, chỉ cần vị này sắp leo lên thái tử bảo tọa người đúng là bệ hạ thân sinh cốt nhục liền có thể, còn đến cùng là vị kia nhị hoàng tử, hoặc là cái kia đại hoàng tử, thì hoàn toàn quyết định ở trước mắt vị trí khó khăn hoàn cảnh khó khăn cùng với thế lực khắp nơi ở giữa rắc rối quan hệ phức tạp lưới mà thôi. Trước mắt đối mặt thế cục tương đối rõ ràng, đại hoàng tử sau lưng chỗ điểm dựa vị kia tay cầm quyền cao đại tướng quân không thể nghi ngờ có ưu thế áp đảo cùng thực lực tuyệt đối, trái lại nhị hoàng tử bên này, tuy nói tay nắm lấy bệ hạ đích thân ban bố truyền đạt chiếu thư thánh chỉ xem như hậu thuẫn chống đỡ, nhưng bất đắc dĩ vô luận là cung đình nội bộ cũng hoặc triều đình bên ngoài bộ, khắp nơi đều là đại hoàng tử vây cánh thân tín. Tại cái này loại dưới tình hình, tấm kia cái gọi là chiếu thư quả thực không dùng được có thể nói, thậm chí có thể nói là so như giấy lộn một tấm. Tất nhiên việc đã đến nước này, Trương Nhượng liền bắt đầu sinh lên thay cảnh cây cao nương nhờ vào tân chủ ý niệm tới. Bây giờ bày ở trước mặt chúng ta con đường đã còn dư lại không có mấy, nên lựa chọn như thế nào? Chương 1072, cung biến 3, chương 1072, cung biến 3, hoặc là khăng khăng một mực đi theo bệ hạ, một đường đi đến cùng, hoặc là mở ra lối riêng, cho chính mình tìm kiếm một đầu thông hướng quyền lực đỉnh phong tiền đồ tươi sáng. Theo ý ta, đại hoàng tử cuối cùng phải thừa kế hoàng vị. Đợi đến khi đó, tất nhiên từ thái hậu buông rèm chấp chính, phụ tá triều chính. Mà thái hậu như nghĩ một mực đem nắm lấy triều đình đại quyền, tất nhiên thiếu không được dựa vào chúng ta những người này. Kể từ đó, chúng ta liền có thể lắc mình biến hóa, trở thành trong tay thái hậu trôi này lợi hại nhất vô cùng lợi kiếm. Trương Nhượng vẫn nhìn chư vị ngồi ở đây, luôn từ khẩn thiết phân tích nói. Hắn lời nói này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, khiến ở đây rất nhiều người cảm xúc bành trướng. Có ít người phảng phất xuyên qua thời không, một lần nữa về tới 6 năm phía trước đoạn kia hăng hái tuế nguyệt bên trong, tưởng tượng năm đó, bọn họ thập thường thị có thể là phong quang vô hạn, không ai bị nổi, quyền nghiêng triều chính, uy trấn thiên hạ. Chỉ tiếp tiệc vui chóng tàn, một tràng tình lình khăn vàng quân khởi nghĩa cùng Lý Uyên đánh vào Lạc Dương thành sự kiện, như mưa to gió lớn của tới, làm cho thập thường thị khổ tâm kinh doanh nhiều năm thế lực to lớn tụ trọng thương, nguyên khí đại thương. Cho đến ngày nay, bọn họ cũng chỉ đành quận mình tại cung đình bên trong, kéo dài hơi tàn, huy hoàng của ngày xưa sớm đã hóa thành thoảng qua như mây khói. Vào giờ phút này, nếu quả thật có thể mượn Hà hoàng hậu lực lượng Đông Sơn tái khởi, nhặt lại trước kia vinh quang cùng địa vị, như vậy đối với đám này đã từng hô phong hoán vũ thập thường thị đến nói, không thể nghi ngờ chính là một lần cơ hội tuyệt hảo. Kết quả là mọi người không hẹn mà cùng rơi vào trầm tư bên trong. Cuối cùng, có người kìm nén không được nội tâm kích động cảm xúc, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, Trương Hầu lời này nói rất đúng, trước mắt tình thế đối chúng ta cực kỳ bất lợi, đã dung không được nửa điểm do dự. Chuyện cho tới bây giờ, sợ rằng chỉ có xít sao phụ thuộc vào hoàng hậu, mới có khả năng tìm được một chút hy vọng sống. Người nói chuyện chính là Triệu Trung. Ngay sau đó, những người khác nhộn nhịp phụ họa, bày tỏ đồng ý Trương Nhượng đề nghị. Cuối cùng, tầm mắt mọi người đều tập trung vào Kiển Thạc trên thân. Chỉ thấy Kiển Thạc khẽ gật đầu, bày tỏ ngầm đồng ý hiển nhiên. Trải qua một phen nghị sâu tính kỹ về sau, hắn đồng dạng nhận là hiện nay chỉ có nương nhờ vào Hà hoàng hậu mới là thượng sách. Hắn kỳ thật cũng không muốn chết, nhưng sâu trong nội tâm vẫn cứ tồn tại một chút lo nghĩ cùng lo lắng. Dù sao, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ phụ lòng sự phó thác của bệ hạ cùng kỳ vọng. Nhưng trước mắt tình thế gấp gáp, dung không được nửa điểm do dự. Đi, mang lên chiếu thư, tiến đến bái kiến hoàng hậu. Trương Nhượng không chút do dự nắm lên chiếu thư, mở ra kiên nghị mà bước chân trầm ổn, trực tiếp hướng tẩm cung của hoàng hậu đi đến. Mấy vị khác thập thường thị thấy thế, nhộn nhịp cấp tốc đuổi theo tiến đến. Chỉ có Kiển Thạc rơi vào đám người phía sau, bước đi lộ ra nặng dị thường chậm chạp. Loại này tình hình làm cho dẫn đầu Trương Nhượng cùng Triệu Trung sắc mặt thay đổi đến càng thêm âm trầm khó coi. Bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, lẫn nhau ngầm hiểu, tất nhiên quyết định đầu hàng quy thuận tân chủ, như vậy liền nhất định phải lấy ra chân thực thành ý đến bày tỏ hiệu chung. Mà Kiển Thạc xem như thập thường thị bên trong duy nhất nắm giữ binh quyền hoạt quan, địa vị hết sức quan trọng. Từ mặt ngoài nhìn, Tây Viên Bát Giáo Úy đều là chịu Kiển Thạc tiết chế quản hạt, có thể nói trong tay hắn nắm giữ tương đối lớn quyền lực. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới bị coi là hoàng đế tin cậy nhất nghề cho người, thậm chí còn từng chịu mệnh tiến về quan đông đảm nhiệm giám quân một chức. Dạng này một cái đối hoàng đế khăng khăng một mực, trung thành không hai nhân vật gần trong gang tấc, không thể nghi ngờ cho Trương Nhượng cùng Triệu Trung mang đến áp lực cực lớn, làm bọn hắn lòng sinh lo lắng bất an cảm giác. Rất nhanh, một đoàn người đi tới trường nội thu cung. Cái này Lý chính là đại hán hoàng hậu Hà thị chỗ ở lại. Trong cung, thập thường thị đến rồi. Nữ quan vội vàng đi đến Hà hoàng hậu trước mặt bẩm báo. Hà hoàng hậu nhẹ nhàng kéo bên cạnh tuổi nhỏ Lưu Biện tay nhỏ, chậm rãi ngồi tại cái kia lộng lẫy mà trang trọng hoàng hậu bảo tọa bên trên. Theo nữ quan dẫn dắt, thập thường thị nối đuôi nhau mà vào. Bọn họ sắc mặt nghiêm trọng, bước chân có vẻ hơi lảo đảo. Mới vừa bước vào trường thu cung, Trương Nhượng liền không kịp chờ đợi hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể hướng về phía trước bổ nhào, nặng đầu trọng địa đập tại trên mặt đất, đồng thời cao giọng la lên: "Nô tỳ bái kiến trong cung, mời trong cung khai ân tương trợ, mau cứu các nô tỳ." Biến cố đột nhiên xuất hiện để Hà hoàng hậu có chút giật mình. Nguyên bản, nàng kế hoạch tốt muốn lợi dụng quyền thế của mình bức bách thập thường thị giao ra thiên tử chiếu thư, lại chưa từng ngờ tới đối phương lại sẽ như thế làm việc. Nhìn trước mắt đám này ngày bình thường ngang ngược càn rỡ hoạn quan giờ phút này chật vật như thế không chịu nổi, Hà hoàng hậu trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trầm mặc một lát về sau, Hà hoàng hậu cuối cùng mở miệng hỏi: "Ồ, nói nghe một chút, ta nên như thế nào cứu các ngươi?" Âm thanh bình tĩnh như nước, nghe không ra mảy may tâm tình chập chờn. Lúc này, một tên khác thường thị Triệu Trung cũng vậy theo sát lấy quỳ rạp trên đất, dập đầu không ngừng, ngựa khí khẩn thiết nói: "Trong cung có chỗ không biết, bây giờ bệ hạ long thể khiêm an, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, sợ rằng ngày giờ không nhiều. Mà triều đình bên ngoài, đại tướng quân cùng chúng ta thường có hiềm khích. Như bệ hạ một khi băng hà, đại tướng quân nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Khẩn cầu trong cung nhớ tới ngày xưa tình nghĩa, xuất thủ cứu rút." Hà hoàng hậu khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười, nhưng cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nàng cặp kia mỹ lệ thâm thúy đôi mắt, giờ phút này chính mang theo vài phần trào phúng cùng khinh miệt nhìn chăm chú lên trước mắt đám này đã từng tại nội đình hoành hành bá đạo, không ai bị nổi thập thường thị bọn họ. Những người này hiển nhiên đã ngửi được khí tức nguy hiểm, thiên tử sắp không còn sống lâu nữa, nếu như thiên tử thật lòng ngự quy thiên, như vậy mất đi chỗ dựa bọn họ chắc chắn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Kết quả là, đám gia hỏa này bắt đầu không kịp chờ đợi tìm kiếm mới dựa vào, như toàn có khả năng tiếp tục bảo vệ chính mình linh hoa phú quý cùng quyền thế địa vị. Hà hoàng hậu như thế nào hạ người bình thường? Nếu không phải có hơn người thủ đoạn, lại sao có thể tại thiên tử đối nó lòng sinh chán ghét mà vứt bỏ khó khăn tình cảnh phía dưới, vẫn như cũ ổn ổn đương đương ngồi vững vàng hoàng hậu bảo tọa. Chỉ thấy nàng khẽ hé môi son, chậm rãi nói ra: "Ta nghe bệ hạ trước khi lâm chung lưu lại một đạo chiếu thư, không biết cái này chiếu thư bên trong viết những gì, có thể để ta nhìn qua." Nói xong, nàng gái kia như thu thủy ánh mắt trong suốt xít sao khóa chặt tại thập thường thị trên thân. Đối mặt Hà hoàng hậu chất vấn, thập thường thị bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không người dám tùy tiện trả lời. Cuối cùng, vẫn là Trương Nhượng phá vỡ trầm mặc, hắn định hót vừa cười vừa nói: "Hồi bẩm trong cung, chiếu thư ở đây, nô tỳ nguyện ý đích thân nộp cho ngài." Nói xong, liền cấp tốc từ ống tay áo bên trong lấy ra cái kia phần thần bí chiếu thư tới. Hà hoàng hậu gặp một lần chiếu thư xuất hiện, nguyên bản bình tĩnh như nước tâm cảnh lập tức nổi lên một tia gợn sóng, nàng không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay bởi vì quá mức dùng sức mà có vẻ hơi trắng bệnh. Nàng hướng bên người nữ quan nói: "Mau đem chiếu thư lấy ra cho ta nhìn xem." Nữ quan ứng thanh mà động, bước nhanh đi đến Trương Nhượng trước mặt tiếp nhận chiếu thư, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa tới trong tay Hà hoàng hậu. Hà hoàng hậu tiếp nhận chiếu thư về sau, không kịp chờ đợi mở rộng đọc. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt của nàng thay đổi đến càng ngày càng âm trầm, cuối cùng thậm chí khó coi tới cực điểm. "Đồ hỗn trướng, ngươi đến bây giờ cũng còn đối cái kia đê tiện tỷ nữ nhớ mãi không quên." Hà hoàng hậu tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt phun lửa, một cỗ ngọn lửa vô danh từ đáy lòng phun ra ngoài. Nàng âm thanh dường như sấm sét tại trường thu cung bên trong nổ vang, chấn động đến mọi người lỗ tai vang lên ong ong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, cung nữ cùng bọn thái giám vạn phần hoảng sợ, nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Bọn họ cúi đầu, liền cũng không dám thở mạnh một cái, sợ chọc giận vị này ngay tại nổi nóng hoàng hậu. Mà Hà hoàng hậu thì hoàn toàn không để ý tới những người này cảm thụ, tiếp tục chửi ầm lên: "Lập nhị hoàng tử làm thái tử, đây không phải là muốn đưa đại hoàng tử vào chỗ chết sao? Bệ hạ nha bệ hạ, ngài làm sao có thể hồ đồ như vậy đây? Hồ đồ vô đạo." Nàng càng nói càng kích động, cảm xúc càng thêm mất khống chế. Nghe đến lời nói này, mọi người xung quanh càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống trốn đi. Bọn họ biết rõ Hà hoàng hậu giờ phút này đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, nếu như lại có người dám chống đối nàng một câu, sợ rằng sẽ đưa tới họa sát thân. Đúng lúc này, một cái giọng trầm thấp đột nhiên vang lên, trong cung bất giận: "Xin đừng nên động khí tổn hại sức khỏe. Bệ hạ bây giờ thần trí mơ hồ, ngôn ngữ thất thường, mới sẽ truyền đạt như vậy hoang đường tuyệt luân chiếu thư. Chỉ có dựa vào trong cung ngài tự thân xuất mã, mới có thể thay đổi căn khôn, tu chỉnh chiều cương." Người nói chuyện chính là Trương Nhượng. Hắn một bên nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước động đậy thân thể, sau đó nặng nề mà bái lại xuống, bày tỏ chính mình trung thành cùng khẩn thiết chi ý. Hà hoàng hậu đống nhiên quay đầu đi, ánh mắt sắc bén như đao, chăm chú nhìn trước mắt cái này định nọt ra hỏa. Qua rất lâu, nàng mới lạnh lùng nói: "Hừ, các người đám này lão cẩu, ngược lại là thật biết ta rùa đính hót." Cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng nhưng trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng, dù sao Trương Nhượng lời nói không phải không có lý. "Tốt, các ngươi trung tâm, ta nhận đến, nhưng phần này chiếu thư nên làm như thế nào, các ngươi minh bạch đi." Hà hoàng hậu lông mày dựng thẳng, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trước mắt Trương Nhượng, nàng cái kia trắng nón mềm mại tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, tựa như cùng vứt bỏ một kiện vật vô dụng đem trong tay chiếu thư tùy ý ném ra, bất thiên bất ỷ rơi vào Trương Nhượng bên chân. Trương Nhượng thấy thế, trong lòng không khỏi vui mừng, hắn vội vàng túi người nhặt lên chiếu thư, sau đó lại giống chỉ chó sủ giống như liên tục gật đầu túi người, đồng thời định hót cười nói với Hà hoàng hậu: "Nô tỳ minh bạch, nô tỳ minh bạch." Khắp khuôn mặt là vẻ lấy lòng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Nhượng tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó chuyện quan trọng, nụ cười của hắn bỗng nhiên cứng đờ, thay vào đó thì là một mặt việc khó nói. Chỉ thấy Trương Nhượng do dự một chút về sau, rốt cục vẫn là khẽ cắn môi mở miệng hướng Hà Hoàng hậu bẩm báo nói, trong cung, kỳ thật cái này chiếu thư bệ hạ chuẩn bị hai phần. Nghe nói như thế, nguyên bản vẫn ngồi ở trên long ỷ Hà Hoàng hậu sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng đụt một cái đứng lên, âm thanh cũng biến thành bén nhọn mà chói tai, cái gì? Còn có phần thứ hai chiếu thư? Như vậy nó bây giờ ở nơi nào? Nhanh cho ta chi tiết đưa tới. Đối mặt Hà Hoàng hậu lăng lệ chất vấn, Trương Nhượng trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, hắn lơm lớp lo sợ hồi đáp, hồi trong cung, một phần khác chiếu thư hiện nay tại Tư Không Viên quý trong tay. Bệ hạ từng bí mật truyền triệu Tư Không vào cung, đồng thời tự tay đem cái kia phần chiếu thư giao cho Tư Không đảm bảo. Nói đến đây, Trương Nhượng nhịn không được lén lút liếc qua Hà Hoàng hậu. Chương 1073, cung biến 4, chương 1073, cung biến 4, biết được tin tức này phía sau Hà Hoàng hậu, sắc mặt càng thêm âm trầm đến đáng sợ, phảng phất có thể nhỏ ra nước. Nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục chấn định tự nhiên thần sắc, chỉ là ánh mắt chỗ sâu y nguyên lóe ra một tia không dễ dàng phát giác ngoan lệ tia sáng. Trầm mặc một lát về sau, Hà Hoàng hậu chậm rãi mở miệng nói, "Tốt, chuyện này ta biết. Đến mức các ngươi cùng đại tướng quân ở giữa những cái kia ân ân đoán đoán, bản cung tự sẽ thay các ngươi làm chủ." Cũng không lâu lắm, Thập Thường thị nương nhờ vào hoàng hậu lại đem chiếu thư nộp cho nàng, cái này kình bạo thông tin tựa như đã mọc cánh đồng dạng cấp tốc bay đến Hà Tiến trong lốt hai. Đợi đến hắn biết mấy cái kia thái giám chết bẩm không những thành công ôm vào hoàng hậu nương nương bắt đuổi, còn thuận lý thành chương được đến hoàng hậu che chở về sau, trong lòng không khỏi nổi lên một trận khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Bất quá cuối cùng sau khi cân nhắc hơn thiệt, Hà Tiến vẫn là lựa chọn tiếp thu hiện thực, ai kêu những năm này đến nay bởi vì hoàng đế tận lực tu liễm tài năng, không tại xính cường đấu hung ác, dẫn đến nguyên bản ngang ngược cản rỡ hoạn quan tập đoàn thế lực không lớn bằng lúc trước. Kể từ đó, hắn cùng những cái kia hoạn quan quan hệ trong đó tự nhiên liền không có khẩn trương như vậy kịch liệt. Tất nhiên việc đã đến nước này, cái kia dứt khoát liền thấy tốt liền thu à, để tránh tự nhiên đâm ngang rước lấy phiền toái không cần thiết. Nghĩ đến đây, Hà Tiến liền quyết định tạm thời thả xuống thành kiến, không tại đi dây dưa việc này. Càng làm Hà Tiến tức nộ phổi phụ chính là, thiên tử thế mà còn có một phần chiếu thư giao cho Tư Không Viên quý. Phần này chiếu thư bên trong rõ ràng xác định muốn xác lập nhị hoàng tử xem như hoàng vị người thừa kế. Hà Tiến lập tức tức sủi bọt mép, tức giận đến kém chút ngất đi. Nếu biết rõ trước đó, liên quan tới thái tử nhân tuyển một chuyện vẫn luôn là không giải quyết được trạng thái, thế lực khắp nơi đều là cái này mình tranh ám đấu không nứt. Bây giờ ngược lại tốt, hoàng đế lao nhi thế mà âm thầm làm ra một màn như thế tiết mục, thực sự là quá vượt quá mọi người ngoài ý liệu. Tốt tại tình huống bây giờ coi như lạc quan, ít nhất cái kia 10 cái lao cẩu đã quy thuận đến hoàng hậu dưới trướng, trên tay bọn họ cái kia phần chiếu thư giờ phút này đã thành giấy lộn một tấm không dùng được có thể nói. Chân chính để Hà Tiến cảm thấy đau đầu vô cùng, thúc thủ vô sách ngược lại là một phần khác từ Tư Không Biên quý chấp trưởng tại thủ chiếu sách. Nói lên cũng đến là đủ đen đủi, người nào có thể ngờ tới tiên tử cùng lúc truyền đạt hai phần chiếu thư. Nếu không phải lần này Thập Thường thị đột nhiên phản bội đầu hàng, sợ rằng liền Hà Tiến bản thân đều sẽ bị mơ mơ màng màng không hề hay biết. Nghĩ đến đây, Hà Tiến chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ cổ sống dâng lên lên, nháy mắt truyền khắp toàn thân, thét lên người dùng mình. Chư vị, Thập Thường thị đã quy hàng ta bà muội, đồng thời nguyện hết sức giúp đỡ đại hoàng tử kế thừa hoàng vị. Nhưng lúc này giờ phút này, có khác một chuyện gấp đón đỡ giải quyết, bệ hạ lại ban cho Tư Không một đạo thánh chỉ. Bây giờ vắt ngang ở chúng ta trước mắt người, chính là làm sao đem Biên quý lao nhi trong lòng bàn tay chiếu mệnh cho một mùi lửa. Chư quân có thể có thượng sách chỉ giáo tại ta ư? Hà Tiến ngồi ngay ngắn cao vị bên trên, ánh mắt đảo mắt mọi người, tiếng như hồng trung đặt câu hỏi. Hắn mặc dù mưu trí không đủ, nhưng trận đại tướng quân chi uy, có thể tùy tâm sở dục mời chào thiên hạ chí sĩ, phụ tá tập hợp một đường, cùng bàn kế hoạch lớn. Hà Tiến lời này mới ra, tòa hạ chúng phụ tá đều là ngầm hiểu, nháy mắt bắt được hai cái mấu chốt tin tức. Thứ nhất, Thập Thường thị đã dấn thân vào Hà Hoàng hậu dưới trướng, từ đó đưa về đại hoàng tử trận doanh. Cái này tin tức giống như trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa, khiến đám người tâm hoa nộ phóng. Phải biết, Thập Thường thị trước kia quyền nghiêng triều chính, năm gần đây mặc dù hơi có vẻ thế nhỏ, nhưng nội đỉnh thế lực vẫn không thể khinh thường. Lần này đến Thập Thường thị quy thuận, quả thật như hổ thêm cánh, mang ý nghĩa cung đình cục diện chính trị cơ bản đã định. Như vậy xem ra, đại hoàng tử leo lên hoàng vị đã là ván đã đóng thuyền sự tình rồi. Hiện nay đến xem, duy nhất tồn tại vấn đề chính là Tư Không Viên quý trong tay cầm cái kia phần chiếu thư. Nếu như không đem trên tay hắn phần này chiếu thư hủy đi, như vậy liền tính đại hoàng tử thành công leo lên hoàng vị, chỉ sợ vẫn là sẽ lưu lại không ít hậu hoạn. Dù sao Tư Không Biên quý cũng không phải người bình thường, sau lưng của hắn đại biểu thế lực đây chính là khá cường đại. Mà còn hắn còn có trải rộng cả nước đông đảo môn sinh cùng bộ hạ cũ, nếu có người mượn cơ hội này làm loạn, nói ví dụ như trách mắng tân hoàng đế vào chỗ danh bất chính, luôn bất thuận loại hình, kia đối với vừa vặn ngồi lên long ỷ đại hoàng tử đến nói tuyệt đối là một cái đả kích cực lớn. Bởi vậy, vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp trước ở đại hoàng tử chính thức đăng cơ phía trước giải quyết đi cái này nguy cơ đang tiềm ẩn mới được. Liên tại đại gia vô kế khả thi thời điểm, Tuân Du đột nhiên đứng ra nói ra, đại tướng quân, hiện tại đại cục đã định, bệ hạ không thể nói, Thập Thường thị bồi tại bên cạnh bệ hạ, Tư Không hẳn là cũng có thể thấy rõ tình thế trước mặt. Nếu không trực tiếp cùng hắn làm do nói, để hắn chủ động đem chiếu thư giao ra được. Chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời làm theo, sự tình trước kia cũng liền không truy cứu nữa. Dù sao việc cấp bách vẫn là ủng hộ đại hoàng tử kế thừa hoàng vị quan trọng hơn. Tuân Du lời nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức được đến bên cạnh nghị lang Trần Bảy hưởng ứng, bày tỏ vô cùng đồng ý. Mọi người khác sau khi nghe xong cũng là nhộn nhịp gật đầu ra hiệu, bày tỏ tán thành loại này cách làm. Dù sao hiện tại toàn bộ hoàng cung đều đã hoàn toàn rơi vào đến Hà Hoàng hậu lòng bàn tay bên trong, chỉ bằng vào viên quý trong tay tấm kia thật mỏng chiếu thư, trên thực tế đã không nổi lên được bao lớn sóng gió tới. Mặc dù làm như vậy khả năng sẽ để đại hoàng tử sau khi lên ngôi trên thân dính vào một chút chỗ bẩn, nhưng còn không đến mức tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Chắc hẳn Tư Không Viên Quý cũng là thông minh nhân, sẽ không làm loại này thật quá ngu xuẩn sự tình tới. Mọi người tại đây nhộn nhịp bày tỏ đồng ý Tuân Du quan điểm. Đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, nếu như không có đến bất đắc dĩ thời điểm, tùy tiện cùng Tư Không Viên Quý triệt để trở mặt cũng không phải là một cái cử chỉ sáng suốt, bởi vì vô luận đối với phương nào đến nói, đều sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Hà Tiến nghe xong lời nói này phía sau trầm tư một lát, cuối cùng vẫn gật đầu, bày tỏ chính mình đã đem những lời này nghe lọt được. Dù sao hiện nay vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ bảo đảm đại hoàng tử có khả năng thuận lợi leo lên thái tử bảo tọa, chỉ có trước giải quyết cái này hạng nhất đại sự, phương diện khác mới có thể tạm thời để ở một bên, có thể lưu lại chờ ngày sau lại chậm rãi tính toán được mất. Nghĩ tới đây, Hà Tiến mở miệng nói ra, "Tốt, vậy ta ngày mai liền đi mời Tư Không cùng nhau trao đổi việc này." Cùng lúc đó, tại trang nghiêm túc mục hoàng cung bên trong, Triệu Trung lén lén lút lút nhìn xung quanh một phen về sau, cuối cùng thành công tránh đi người khác hai mắt, đi tới một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh tìm tới ngay tại vùi đầu làm việc công chức lượng. Hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, xác nhận xung quanh không người về sau hạ thấp giọng hỏi, "Trương hầu, bệ hạ ban bố những cái kia chiếu thư đều là trải qua hai người chúng ta chi thủ chuyển xuống tiếp. Theo ta được biết, bệ hạ tựa hồ cũng không có cho Tư Không mặt khác phát xuống qua đạo thứ hai chiếu thư à?" Trương Nhượng khẽ mỉm cười, khoe miệng nổi lên một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, nhẹ giọng hồi đáp, "Ha ha ha, từ đầu tới đuôi bệ hạ xác thực chỉ truyền đạt qua một phần chiếu thư mà thôi." Nói xong, Trương Nhượng trên mặt toát ra một vẻ âm hiểm xảo trá nụ cười. "Chúng ta thân là hoạt quan, sinh ra không có gì cả, sau khi chết cũng không lưu lại, duy nhất có khả năng nghỉ lại chính là nắm giữ trong tay quyền lực cùng địa vị. Bây giờ bệ hạ long thể khiêm an, bệnh tình nghiêm trọng, vô luận cuối cùng leo lên hoàng vị người đến tột cùng là đại hoàng tử cũng hoặc nhị hoàng tử, đều là tuyệt không khả năng cho chúng ta bất luận cái gì nơi sống yên ổn. Vô luận là Hà Tiến cũng tốt, Viên Quý cũng được, không một không muốn đem chúng ta đưa vào chỗ chết cho thông khoái. Cho nên vẹn vẹn dựa vào hoàng hậu lực lượng một người thực khó bảo đảm an toàn không lo." Trương Nhượng lo lắng lời nói. "Bệ hạ đã từng không phải có ý mượn nhờ Viên Quý chi thủ đi cùng Hà Tiến tranh đấu một phen. Như vậy trước mắt chúng ta liền dứt khoát thêm ít sức mạnh, trợ giúp một cái tốt. Nếu như Hà Tiến biết được cái kia phần chuẩn bị chiếu thư cũng không phải là chỉ có một phần mà thôi, ngươi đoán hắn lại đều sẽ áp dụng loại nào hành động?" Trương Nhượng khẽ miệng nổi lên một tia âm hiểm xảo trá nụ cười, ánh mắt sắc bén như đao chăm chú nhìn Triệu Trung, cười như không cười hỏi tới. "Sợ rằng đến lúc đó cục diện sẽ mất khống chế." Triệu Trung bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Không sai, vô luận là đại tướng quân Hà Tiến vẫn là Tư Không Biên Quý, bọn họ phạm vi thế lực sớm đã thẩm thấu đến trong triều đình bên ngoài các ngõ ngách, có thể nói là thầm căn cố đế, rắc rối khó gỡ. Kể từ đó, trường tranh đấu này tất nhiên sẽ dị thường mãnh liệt lại tàn khốc vô tình, tuyệt đối xưng được là một tràng thời khắc sống còn quyết tử đấu tranh. Đợi đến hai người bọn họ đánh túi bụi thời điểm, tự nhiên liền không tâm tư lại bận tâm chúng ta những này tiểu nhân vật. Mà khi đó chúng ta vừa vặn có thể ẩn nút tại chỗ tối, thờ ơ lạnh nhạt, tùy thời mà động, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Dứt lời, Trương Nhượng chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay có chút cong đồng thời thu nạp, phảng phất muốn tóm chặt lấy thứ gì đồng dạng. Hiển nhiên, trong lòng hắn đã hạ quyết tâm muốn dùng phần này giả dối không có thật chiếu thư xem như mồi nhử, bước lên trong triều đại quyền trong tay hai đại cự đầu ở giữa nội chiến phân tranh, đến suy yếu bọn họ thế lực. Chúng ta thập thường thị tại bên ngoài hướng đã mai danh nhận tích quá lâu, là thời điểm để bên ngoài hướng biết thủ đoạn của chúng ta, vậy cũng là không cô phụ bệ hạ cho ân, dù sao cái này có thể đều là bệ hạ muốn nhìn nhất đến. Trương Nhượng thâm trầm nói, thanh âm của hắn phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục đồng dạng rét lạnh thấu xương. Trương hầu nói cực phải, kế sách hiện nay chính là trước đem kiện thạc trừ bỏ, kể từ đó không chỉ có thể hiện lộ rõ ràng chúng ta đối hoàng hậu sáng rõ trung tâm. Triệu Trung đồng dạng âm hiểm xảo trá phụ họa Trương Nhượng, trong mắt lóe ra tham lam cùng hung ác tia sáng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau ngầm hiểu. Ngày kế tiếp, Hà Tiến đang cùng Viên Quý đứng đối mặt nhau. Lúc này Hà Tiến không hề biết, một chàng to lớn âm như ngay tại lặng lẽ ấp ủ, mà hắn cùng Viên Quý đã trở thành trận này âm như bên trong thú săn lại không hề hay biết. "Tư Không, đã lâu không gặp." Hà Tiến mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Viên Quý, toàn thân tỏa ra một loại khiến người hít thở không thông uy áp. Đối mặt Hà Tiến như vậy lăng lệ thế công, Viên Quý biểu hiện trấn định tự nhiên, trên mặt không có biểu lộ. "Không biết đại tướng quân hôm nay mời vì chuyện gì?" Viên Quý mặt không thay đổi nhẹ giọng hỏi, hắn cặp kia thâm thúy mà sắc bén con mắt xít sao tập trung vào Hà Tiến. Đối mặt Viên Quý chất vấn, Hà Tiến khỏe miệng nổi lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, "Ta tìm ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết? Ngươi đã không có cơ hội, giao ra đi." Thanh âm của hắn bình thản đến như là nước đọng đồng dạng, lại mang theo một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Chương 1074, cung biến, nam, chương 1074, cung biến, nam. Nghe được câu này, Viên Quý nghi ngờ trong lòng, nhưng trên mặt y nguyên duy trì trấn định tự nhiên thần sắc, phảng phất không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Hà Tiến cái kia tràn đầy cảm giác gáp bách ánh mắt, nhàn nhạt hỏi lại, "Giao cái gì?" "Giao thứ gì chính ngươi trong lòng rất rõ ràng, đương kim bệ hạ long thể khiêm an, bệnh tình nghiêm trọng, cái này thái tử vị trí trừ đại hoàng tử còn có thể là ai có thể ngồi đến ổn. Cái này thái tử vị trí nhất định là không phải là đại hoàng tử không ai có thể hơn. Chỉ cần ngươi nguyện ý toàn lực ủng hộ đại hoàng tử leo lên hoàng vị, như vậy ta liền sẽ đem đi qua phát sinh qua tất cả mọi chuyện đều xóa bỏ, không truy cứu nữa trách nhiệm. Đến lúc đó, ngươi vẫn cứ có khả năng tiếp tục đảm nhiệm ngươi tam công một chức, thậm chí liền nhi tử của ngươi sau này đều có thể trở thành tam công." Hà Tiến một mặt nghiêm túc nói với Viên Quý. Nghe nói như thế về sau, Viên Quý không khỏi hơi nhíu lên lông mày, biểu thị ra một ít vẻ bất mãn. Chỉ thấy Viên Quý nhìn chằm chằm trước mắt cái này ngang ngược càn rỡ Hà Tiến, không sợ hai chút nào đáp lại nói, đại tướng quân cử động lần này khó tránh khỏi có chút quá đáng vượt quyền a. Dù sao cái này lập chữa sự tình từ trước đến nay đều là nên từ bệ hạ đích thân định đoạt mới đúng, khi nào đến phiên thần tử đến tùy ý nhúng tay can thiệp. Đối mặt Viên Quý nghĩa chính ngôn từ chất vấn, Hà Tiến lập tức bị chọc giận đến nổi trận lôi đình. Tốt một cái không biết tốt xấu lao ra hỏa. Chẳng lẽ ngươi thật quyết tâm muốn cùng bản tướng quân đối nghịch? Hà Tiến căm tức nhìn trước mặt vị này mềm không được cứng không xong Viên Quý, cuối cùng không cách nào lại kềm chế nội tâm sôi trào mãnh liệt phẫn nộ cảm xúc, lớn tiếng gầm rú nói. Mà lúc này thời khắc này Viên Quý đồng dạng cũng là không thể nhịn được nữa, hai mắt bên trong đột nhiên hiện lên vẻ tức giận. Nhưng cho tới bây giờ không có người dám can đảm như vậy ở trước mặt đục mạ tới hắn. Kết quả là, hắn lập tức thẳng tắp thân thể, ngẩng đầu đỡ ngực về chọc nói, "Hà Tiến, đừng vội khinh người quá đáng, ngựa khí sự cường ngạnh, để mọi người tại đây đều là ghé mắt." "Hừ." Kèm theo hừ lạnh một tiếng, Hà Tiến tức hổn hển dùng sức vỗ bàn một cái, đồng thời cấp tốc đứng dậy. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên bung lên rộng lớn ống tay áo, cũng không quay đầu lại giận dữ rời đi. Cái này để Viên Quý cảm thấy 10 phần nghi hoặc không hiểu, hoàn toàn không nghĩ ra. Mãi đến Viên Quý cũng vậy quay người rời đi về sau, Viên Thiệu cùng Viên Thuật mới không kịp chờ đợi áp sát tới. "Thúc phụ, Hà Tiến tìm ngài có chuyện gì thương lượng?" Viên Thiệu mở miệng hỏi thăm. Viên Quý chậm rãi lắc đầu, ngữ khí trầm trọng trả lời, hắn muốn để lão phu quy thuận tại dưới trướng hắn. Quả thực hoang đường đến cực điểm. Viên Thuật nghe xong, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, nhịn không được phát ra một tiếng khinh miệt cười lạnh. Thúc phụ chính là triều đình tam công, địa vị tôn sùng vô cùng, mà cái kia Hà Tiến bất quá chỉ là một cái trợ bữa đồ tể mà thôi, thế mà dám can đảm như thế nói khoác mà không biết ngượng, ý nghĩ hao huyền muốn chúng ta Viên gia túi đầu trước hắn xứng thần. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Viên Thiệu mặc dù không có giống Viên Thuật như thế kích động, nhưng tương tự yên lặng nhẹ gật đầu, bày tỏ đối Viên Thuật lời nói này rất tán thành. Đó lấy, Viên Quý nhíu mày, lo lắng nói, hiện nay việc cấp bách chính là toàn lực nâng đỡ nhị hoàng tử leo lên hoàng vị. Dù sao hiện nay ta Viên gia đã cùng nhị hoàng tử chặt chẽ buộc chặt cùng một chỗ, nếu như không thể thành công giúp đỡ leo lên bảo tọa, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Cho nên giờ phút này mấu chốt nhất chỗ ở chỗ như thế nào mới có thể không có sơ hở nào mà bảo chứng nhị hoàng tử thuận lợi kế thừa đế vị. Nói xong, Viên Quý đưa ánh mắt về phía Viên Thiệu cùng Viên Thuật hai người, tiếp tục truy vấn nói, như vậy hai người các ngươi riêng phần mình liên lạc đến bao nhiêu binh lực, có thể dùng để hỗ trợ nhị hoàng tử? Thúc phụ, chất nhi bây giờ đã tay cầm Tây Viên 3.500 binh mã, ngoài ra càng là thành công thuyết phục Tây Viên đô đốc Thuần Vu Quỳnh cùng với mặt khác ba vị tướng lĩnh, bày tỏ nguyện toàn lực ủng hộ nhị hoàng tử leo lên hoàng vị. Nhưng vẫn có một bộ phận người còn cần được đến bệ hạ đích thân truyền đạt chiếu thư, mới có thể cuối cùng quyết định. Viên Thiệu một mặt ngưng trọng hướng thúc phụ bẩm báo chính mình nắm giữ tình huống. Ngay sau đó, Viên Thuật cũng vậy xen vào nói, thúc phụ, chất nhi bên này nắm giữ Bắc quân 5.000 nhân mã, mà còn trải qua một phen cố gắng, Bắc quân bên trong cái kia ba vị giáo úy cũng vậy đã bị chất nhi thuyết phục. Chỉ cần có thể cầm tới bệ hạ chiếu thư, bọn họ chắc chắn không chút do dự đứng tại nhị hoàng tử một bên, hết sức giúp đỡ kế thừa đại thống. Nghe đến đó, Viên Quý âm thầm tính toán. Sau một lát, hắn nhíu mày thở dài một tiếng, hai vạn binh lực cuối cùng vẫn là hơi có vẻ đơn bạc chút. Hiển nhiên đối với hiện nay có khả năng điều động lực lượng quân sự, hắn không hề hết sức hài lòng. Viên Thiệu thấy thế, vội vàng giải thích nói, thúc phụ đừng đội, còn lại những cái kia còn chưa tỏ thái độ người, có chính là đại tướng quân Hà Tiến tâm phúc đồng đảng, mà đổi thành một chút thì áp dụng bo bo giữ mình kế sách, bảo trì trung lập thái độ, không chịu tùy tiện cuốn vào trận này quyền lực phân tranh bên trong. Chất nhi thực tế cũng là thúc thủ vô sách, như không phải Viên gia uy danh truyền xa, thế lực khổng lồ, sợ rằng những người kia căn bản liền sẽ không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào đi lôi kéo bọn họ cộng đồng đối kháng Hà Tiến. Lời nói này nói ra Viên Thiệu ngày gần đây buôn tẩu khắp nơi du thuyết chúng tướng sĩ bọn họ gian khổ lịch trình cùng bất đắc dĩ tình cảnh. Một bên Viên Thuật phụ họa theo đuôi, thúc phụ, giống lưu thực dạng này đức cao vọng trọng lao tướng quân, đối với chuyện này hoàn toàn không nghĩ dính vào. Viên Quý khẽ gật đầu, bày tỏ đồng ý, ngay sau đó sắc mặt hắn trầm xuống, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào phía trước, phảng phất muốn xuyên thấu cái kia vô tận hư không đồng dạng. Hà Nội thái thủ Linh Nguyên chính là bên ta xếp vào tại triều đình bên ngoài một con cờ quan trọng. Đợi đến thời khắc mấu chốt sắp tiến đến, có thể chuyển triệu xuất quân tiến vào Lạc Dương thành. Nói lời này lúc, Viên Quý trong ánh mắt lóe ra từng tia hàn quang, khiến người không rét mà run. Viên Thiệu cùng Viên Thuật hai người nghe thấy lời ấy, cùng kêu lên đáp, tuân mệnh. Âm thanh âm vang có lực, cho thấy bọn họ đối thúc phụ mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng. Viên Quý thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhưng lập tức lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nghiêm túc khuyên bảo hai người, lần hành động này dùng không được nửa điểm sơ suất, phải bảo đảm không có sơ hở nào. Đợi đến nhị hoàng tử thành công leo lên hoàng vị về sau, toàn bộ triều đình đều đem trở thành ta Viên gia thiên hạ. Cái này không những liên quan đến Viên gia vinh nhục hưng suy, càng quan hệ đến gia tộc hậu thế tiền đồ vận mệnh, cho nên hai người các ngươi nhất định muốn toàn lực ứng phó, đem hết khả năng mới tốt. Viên Thiệu cùng Viên Thuật nghe lời nói này, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc càng thêm sục sôi cao vút, lại lần nữa cùng kêu lên đáp lại nói, tuân mệnh. Đưa mắt nhìn hai vị chất nhi rời đi về sau, Viên Quý thật dài thở dài một tiếng. Đúng lúc này, một thân ảnh bước nhanh đi tới, chính là Viên Dựa Bảo. Chỉ thấy hắn cung kính hướng Viên Quý hành lễ thăm viếng, đồng thời trong miệng la lên, bái kiến phụ thân. Viên Quý nhìn trước mắt đứa nhi tử này, nhẹ nhàng nhẹ gật đầu xem như đáp lại, sau đó mở miệng hỏi, con ta chuyện gì? Phụ thân, ta Viên thị bây giờ đã đứng hàng tam công tôn sư, có thể nói là dưới một người trên bạn người. Có thể ngài vì sao càng muốn đi làm bực này nguy hiểm cực cao sự tình? Vạn nhất thất bại, Viên gia sợ rằng sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Viên Dựa Vào cao mày, đầy mặt sầu lo đối phụ thân Viên Quý nói. Hắn thực tế không nghĩ ra, phụ thân tại sao muốn hỗ trợ nhị hoàng tử leo lên hoàng vị không thể. Kỳ thật chỉ cần hướng đại tướng quân Hà Tiến hơi túi đầu chịu thua một cái, bằng vào Viên thị gia tộc tại triều chính trên giới cao thượng hy vọng, tin tưởng đại tướng quân cũng vậy tuyệt đối không dám tùy tiện đem Viên gia thế nào. Cứ như vậy, Viên gia liền có thể tiếp tục an hưởng đinh hoa phú quý, gối cao không lo, cần gì phải đi mạo hiểm như vậy. Dù sao hơi có sai lầm, liền khả năng sẽ rơi vào cái thất bại thảm hại hạ trạng. Đối mặt nhi tử chất vấn, Viên Quý nết miệng mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ hài lòng. Hắn yên tĩnh nhìn chăm chú trước mắt vị này trưởng tử, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tự hào chi tình, hài tử, có một số việc cũng không phải là như ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Hành động lần này mặc dù tràn đầy biến số, nhưng là chúng ta Viên gia quật khởi tuyệt giai cơ hội. Đến mức nguyên do trong đó, chờ thời cơ chín muồi thời điểm, vi phụ tự sẽ báo cho ngươi. Bất quá trước đó, chuyện này ngươi không cần quá nhiều nhúng tay hỏi đến. Nếu như gặp bất hạnh bất trắc, tất cả trách nhiệm đều sẽ từ vi phụ cùng với bản sơ, Viên Hiệu, Công Lộ, Viên Thuật ba người gánh chịu xuống. Nhớ tới Viên gia rộng kết thiện duyên, môn hạ đệ tử trải rộng các nơi, chắc hẳn đại tướng quân dù cho lại thế nào tâm ngoan thủ lạn, cũng sẽ có chỗ lo lắng, không đến mức đối ngươi cũng vậy hạ thủ. Dứt lời, Viên Quý nhẹ nhàng vỗ vỗ Viên Dựa vào bả vai, bày tỏ an ủi. Trong triều những cái kia từng theo Viên thị gia tộc từng quen biết, có giao tình thâm hậu đám đại thần, tự nhiên sẽ không đối Viên Dựa vào lặng lẽ đối đãi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho một chút chiếu cố. Chỉ tiếc, Viên Diệu cùng Viên Thuật hai huynh đệ mặc dù đều là Viên gia người, nhưng bọn hắn ở giữa đến cùng vẫn là tồn tại trình độ nhất định khác biệt, loại này khác biệt làm cho bọn họ tại đối mặt một số sự tình lúc chỗ chọn lựa thái độ hoàn toàn khác biệt. Viên Dựa vào yên lặng nghe xong những lời này về sau, trong lòng không khỏi thở dài trong lòng một tiếng. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, lấy chính mình hiện nay năng lực căn bản là không có cách nào đi ngăn cản phụ thân cái kia ngày càng bành trướng dạ tâm. Bởi vì tại Viên gia bên trong, đã có quá nhiều người bị cái kia cái gọi là thanh danh cho che đậy lại hai mắt, mà quên đi chân chính trọng yếu đồ vật đến tột cùng là cái gì. Vào giờ phút này Lạc Dương Thành đang đứng ở một mảnh khẩn trương bất an bầu không khí bên trong. Bởi vì thiên tử tình trạng cơ thể ngày càng sa sút, bệnh tình không ngừng chuyển biến xấu, toàn bộ triều đình đều sa vào đến một loại trước nay chưa từng có dung chuyển cục diện bên trong. Mà tại tòa này phồn hoa đô thị chỗ sâu, bên trong đại tướng quân phủ thì càng là tràn ngập một cô khiến người hít thở không thông kiểm chế khí tức. Đại tướng quân, căn cứ mật thám vừa vặn đưa tới tình báo biểu thị, Viên Thiệu cùng Viên Thuật hôm nay tại trong quân đội khắp nơi hoạt động, thường xuyên cùng người tiếp xúc, ngay tại tích cực lôi kéo thế lực khắp nơi. Vương Khiêm vẻ mặt nghiêm túc hướng Hà Tiến bẩm báo nói. Nghe đến tin tức này về sau, Hà Tiến bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy. Không đợi hắn kịp làm ra phản ứng, Vương Khiêm ngay sau đó còn nói ra một câu để hắn khiếp sợ không thôi lời nói, không những như vậy, Tư Không Viên Quý vụ trộm phái ra hắn tâm phúc mưu sĩ lặng lẽ đi Hà Nội quận. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Hà Tiến hai cái lông mày nháy mắt chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, tạo thành một đạo rãnh sâu hoắm. Hắn trừng to mắt nhìn chằm chằm trước mắt Vương Khiêm, ngữ khí trầm thấp mở miệng hỏi, "Trường sự, ngươi cảm thấy Viên Quý sẽ thuốc thủ chịu trói sao?" Chương 1075, cung biến 6, chương 1075, cung biến 6. Viên Quý từ lần trước cùng đại tướng quân ngươi vạch mặt về sau, liền bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, tiểu động tác liên tiếp, để người không thể không phòng, hắn vô cùng có khả năng sẽ thừa dịp bệ hạ Long Ngự Tân ngày thời khác, đột nhiên hướng chúng ta làm loạn. Hiện tại trên triều đình, rất nhiều đại thần đều đứng ở Tư Không Viên Quý phía bên kia, nếu như không phải đại tướng quân ngài tay cầm trọng binh, chỉ sợ cái này cả triều văn võ sớm đã chỉ nghe lệnh hắn. Gần nhất Viên Quý còn phái con cháu của mình đi nhúng tay quân quyền sự tình, dạ tâm rõ rành rành, sợ rằng tiếp xuống liền muốn đối đại tướng quân ngài đầu thủ. Vương Kiêm lo lắng phân tích trước mắt thế cục. Hà Tiến nghe lời nói này, nhưng là xem thường, thử lạnh một tiếng nói, thử. Khá lắm thứ không biết chết sống. Muốn cùng ta đấu. Cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Bây giờ Lạc Dương Thành xung quanh có thể là thôn làng chống trọn vẹn mười mấy vạn đại quân, những này nhân mã đều là do bản tướng trực tiếp chỉ huy điều hành, hán Viên Quý lại có thể điều đến động mấy cái quân tốt. Quả thực chính là người si nói mộng. Nhưng Vương Khiêm lại lắc đầu, ngữ khí mười phần trầm trọng nói, đại tướng quân, sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy. Viên Quý hai cái thế hệ con cháu nắm trong tay một nửa Tây Viên quân, khoảng thời gian này đến nay, bọn họ dựa vào Viên gia khối này biển chữ vàng, khẳng định lại chiêu mộ không ít tùy tùng, thực lực tuyệt đối không thể khinh thị. Vương Kiêm lo lắng nói. Nhưng Hà Tiến đối với cái này nhưng là xem thường, vậy thì thế nào đâu? Không có bản tướng quân hoặc là bệ hạ đích thân ra lệnh, bọn họ nếu là dám can đảm tự tiện điều động quân đội, đó chính là tạo phản, người người có thể chu diện. Đón lấy, Hà Tiến càng là tràn đầy tự tin nói bổ sung, huống hồ dù sao ta mới là đại tướng quân, chẳng lẽ bọn họ còn dám chống lại quân ta khiến hay sao? Nghe đến đó, Vương Kiêm chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời thở dài nói, ai? Viên thị gia tộc cây lớn dễ sâu, rắc rối khó gỡ, hắn thế lực cường đại vượt xa chúng ta tưởng tượng. Cùng dạng này một cái quái vật khổng lồ đối nghịch, cũng không phải tất cả mọi người cam tâm tình nguyện, nói không chừng đến lúc đó liền có người lựa chọn bàn quan. Bọn họ dám? Hà Tiến khinh thường nói. Đối mặt Hà Tiến chất vấn, Vương Kiêm cũng không có trực tiếp trả lời, mà là dùng một loại ý vị thâm trường giọng điệu chậm rãi nói ra, bởi vì cái gọi là thiên hạ náo nhiệt đều là vì lợi, thiên hạ nhốn nháo đều là vì lợi. Nếu là không có chân thực chỗ tốt bày ở trước mắt, những người kia lại thế nào khả năng tùy tiện bị điều động? Dù cho ngày sau đại hoàng tử có khả năng thuận lợi leo lên hoàng vị, nhưng chuyện này đối với bọn hắn mà nói lại có thể mang đến bao nhiêu thực tế chỗ ích lợi. Nói cho cùng, trong mắt bọn hắn, vô luận người nào làm cái này hoàng đế đều không quan trọng. Vừa dứt lời, Hà Tiến lập tức như rớt vào hầm băng toàn thân rét run, trên trán cũng vậy toát ra một tầng mồ hôi mịt tới. Hắn nghĩ tới một chút không tốt sự tình. Vào giờ phút này, hắn cuối cùng ý thức được một hiện thực tàn khốc. Những cái kia mặt ngoài đối với chính mình tất cung tất kính, nghe lời răm rắp người, kỳ thực bất quá là một đám mượn gió bẻ măng, định đoạt chi đồ mà thôi. Nếu quả thật muốn để những người này tay cầm đao thương kiếm kích, đi cùng trong triều đình tam công đối kháng, sợ rằng cũng không có bao nhiêu người dám như thế cả gan làm loạn. Dù sao, Bắc quân, Nam quân cùng với Tây Viên quân, bọn họ bên trong, Bắc quân cùng Nam quân đều là hiệu chung với thiên tử, như chưa qua thiên tử ra lệnh, muốn tùy tiện điều khiển những này quân đội tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cứ việc gần mấy tháng qua, Hà Tiến một mực đang cật lực lôi kéo Bắc quân cùng Nam trong quân tướng lĩnh giáo úy, nhưng muốn để những người này vì hắn không màng sống chết, sợ rằng cũng không phải là tưởng tượng đơn giản. Nguyên nhân chính là như vậy, làm Viên Thiệu cùng Viên Thuật tính toán lôi kéo những này tướng tá lúc, chúng tướng trường học nhộn nhịp bày tỏ nhất định phải có hoàng đế chiếu lệnh mới được. Nói một cách khác, vô luận là điều động đóng giữ Lạc Dương thành Bắc quân, vẫn là điều khiển thôn làng trú tại hoàng cung bên trong Nam quân, đều không thể rời đi thiên tử đích thân ban bố chiếu thư. Xem toàn bộ Đông Hán lịch sử, liền có thể thấy rõ ràng này một cái quy luật, mỗi khi ngoại thích bằng vào đại tướng quân tôn quý địa vị can thiệp triều chính, đồng thời một mực cầm giữ trong triều đại quyền thời điểm, có thể chỉ cần thiên tử quyết định tru sát vị này đại tướng quân, những cái kia xưa nay đối nó trung thành tuyệt đối tướng tá bọn họ liền sẽ không chút do dự ngược lại nương nhờ vào thiên tử một phương. Những cái kia đã từng quyền nghiêng triều chính quyền thần tại mất mạng về sau, nắm giữ thế lực cũng sẽ như gà đất chó sành đồng dạng nháy mắt sụp đổ, lại khó nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Trong đó mấu chốt nhất lại trọng yếu nhân tố chính là dưới tay hắn quản hạt quân đội cùng các binh sĩ, bởi vì những này các tướng sĩ cho tới nay trung thành tuyệt đối hiệu chung với vị kia chí cao vô thượng thiên tử bệ hạ. Vô luận là xem như đại tướng quân vẫn là mặt khác bất cứ tướng lãnh nào sĩ quan, đều không thể thay đổi sự thật này. Dù sao, Đại Hán Bắc quân cùng Nam quân đều là trải qua tầng tầng sàng chọn tuyển gia lương gia tử, bọn họ đến từ cả nước các nơi khác biệt địa phương, nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều là thân gia thanh bạch nhân gia. Cho nên đối với tự thân đến tuột cùng có lẽ hiệu chung với người nào vấn đề này, trong lòng bọn họ cùng gương sáng giống như rõ rõ ràng ràng không thể minh bạch hơn được nữa. Mặc dù nói tại ngoại thích thế lực khả năng sẽ thừa dịp hoàng đế tuổi còn nhỏ thời điểm cáo mượn oai hùng ý thế hiếp người, thậm chí không chút kiêng kỵ chèn ép ức hiếp thiên tử đến cầm giữ triều chính đại quyền, nhưng mà chỉ chờ tới lúc thiên tử trưởng thành đồng thời hiện ra lôi lệ phong hành không chút nào mềm tay quả cảm quyết đoán lực về sau, như vậy nguyên bản đối ngoại thích túi đầu nghe theo nói gì nghe nấy Bắc bộ quân đoàn cùng Nam bộ quân đoàn liền sẽ không chút do dự quay đầu xong đi, ngược lại toàn tâm toàn ý ủng hộ hỗ trợ thiên tử. Tựa như đương kim thiên tử lưu hành như thế, hắn xảo diệu mượn hoạn quan chi thủ thành công chu sát đại tướng quân Đậu Vũ, tiến tới lấy thế xét đánh không kịp bưng thai một lần nữa đoạt lại chính quyền đồng thời bắt đầu đích thân xử lý quốc gia chính vụ đại sự. Chính bởi vì tồn tại nhiều như thế sống sờ sờ đẫm máu vết xe đổ bảy ở trước mắt, không phải do Hà Tiến không đối cái này cảm thấy lo lắng bất an a nghe xong Vương Khiêm phiên này ăn vào gỗ sâu ba phân có tình có lý đạo lý rõ ràng đâu ra đó nhịp nhàng ăn khớp sâu sắc phân tích giải thích về sau, Hà Tiến không khỏi liên tưởng đến từ xưa đến nay các đời đại tướng quân bi thảm thê lương kết quả hạ trạng. Vào giờ phút này, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh bừng tỉnh đại ngộ khắc sâu nhận thức đến nguyên lai mình bên cạnh những này nhìn như trung thành tuyệt đối binh mã kỳ thật căn bản không đáng tin cậy. Kết quả là, lòng nóng như lửa đốt Hà Tiến đội vàng hướng Vương Khiêm thỉnh giáo. Còn mời trường sử vui lòng chỉ giáo. Hà Tiến người này mặc dù không có gì đặc biệt nổi bật địa phương, nhưng có một chút ngược lại là đáng giá tán thưởng, đó chính là giỏi về nghe theo hắn người khuyên bảo, đặc biệt là những cái kia xuất thân danh môn, đọc đủ thứ thi thư chi sĩ lời nói. Chỉ thấy Vương Khiêm vẻ mặt thành thật nói với Hà Tiến, như nghĩ diệt trừ Viên gia thế lực, việc cấp bách chính là tìm kiếm những cái kia cùng Viên thị đối địch người tương trợ. Nghe lời ấy, Hà Tiến trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cùng Viên thị kết thù người. Suy nghĩ vừa mới hiện lên, hắn liền bắt đầu phi tốc chuyển động đầu óc, cố gắng từ ký ức chỗ sâu tìm kiếm khả năng cùng Viên thị có cựu đoán tướng lĩnh cùng quân đội. Trong chốc lát, một cái tên như thiểm điện bạch qua trong đầu, Đồng Trác. Không sai, chính là vị kia thân ở Phùng Dực quận thay Hà Tiến phất cờ hò reo, đồng thời công nhiên cùng Biển Quý khiêu chiến Đồng Thái thủ. Đồng Trác. Hà Tiến hai mắt bỗng nhiên sáng lên, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, ngay sau đó đưa ánh mắt về phía bên cạnh Vương Kiêm, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Mà Vương Kiêm thì khẽ gật đầu, bày tỏ tán đồng. Còn chưa chờ Hà Tiến hoàn toàn đắm chìm tại vui sướng bên trong, chỉ nghe Vương Khiêm lại trầm ngưng nói bổ sung, Bắc quân cũng tốt, Nam quân cũng được, đều là khó mà tin cậy, còn Tây Viên quân thì một nửa khống chế tại hoạn quan chi thủ, một nửa khác thì bị Viên thị cầm giữ. Theo ta thời à, chỉ có triệu tập ngoại binh tiến vào chiếm giữ Lạc Dương thành, phương bảo vệ không ngại. Nói xong lời nói này về sau, Vương Khiêm biểu lộ càng thêm nghiêm trọng, phản phất tình thế đã đến cấp bách tình trạng. Đối mặt cái này liên tiếp tình thế nghiêm trọng phân tích, Hà Tiến không khỏi sắc mặt đại biến, nguyên bản nhẹ nhõm tâm tình nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Hắn xít sao nhăn lại hai hàng lông mày, lâm vào trầm tư suy tính bên trong. Dù sao, trong lịch sử không thiếu tiền lệ chứng giám, mỗi lần cùng hoàng quyền phát sinh xung đột lúc, Bắc quân cùng Nam quân thường thường lựa chọn bàn quan, đứng ngoài cuộc. Trường hợp này bên dưới, để Hà Tiến không thể không thận trọng cân nhắc lợi hại được mất. Đại tướng quân một chức nghe tới uy phong lẫm liệt, có thể thống lĩnh cả nước quân đội, nhưng trên thực tế bất quá đồ có kỳ danh mà thôi. Muốn để Bắc quân cùng Nam quân nghe theo Hà Tiến điều khiển đi đối kháng Viên thị, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Dù sao Viên Quý tay cầm hoàng đế ban bố thánh chỉ, nếu như cưỡng ép ra lệnh cho bọn họ xuất binh, sợ rằng Bắc quân cùng Nam quân không những sẽ không chấp hành nhiệm vụ, ngược lại sẽ trực tiếp tạo phản, đem miệng súng nhắm ngay vị này cái gọi là đại tướng quân. Trương Sử, cùng Đồng Trác liên hệ chuyện này liền giao cho ngươi đi xử lý. Hà Tiến khẽ cắn môi, cuối cùng hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, chính mình cũng phải cho chính mình lưu đầu đường lui mới được. Rõ. Vương Kiêm vội vàng túi lầu đáp, bày tỏ nhất định không có nhục sứ mệnh. Trong nháy mắt ba ngày đi qua, ngày này một tên thần sắc hốt hoảng thân tín vội vàng chạy đến Hà Tiến trước mặt, thở hồng hộc bẩm báo, lớn, đại tướng quân, ra đại sự.
Hoàng cung bị phong tỏa. Hà Tiến nghe vậy bỗng nhiên sửng sở, trong lúc nhất thời lại có chút choáng váng. Hoàng cung phong tỏa? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn nhíu mày, đầy mặt nghi hoặc không hiểu. Đứng ở một bên Vương Khiêm lại giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi đến ảm đạm, nghẹn ngào cả kinh kêu lên, chẳng lẽ nói Thiên tử băng hà hay sao? Hà Tiến nghe tin tức này, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, bờ môi khẽ run, âm thanh khàn khàn mà vội vàng quát, nhanh nhanh nhanh, cùng ta cùng một chỗ tiến cung đi. Lời còn chưa dứt, hắn liền quay người phóng tới cửa ra vào, bước chân lảo đảo bất ổn. Cũng không lâu lắm, Hà Tiến đã leo lên xe ngựa, lòng như lửa đốt hướng hoàng cung đội vã đi. Trên đường đi, hắn không ngừng thúc giục phu xe tăng thêm tốc độ, hận không thể lập tức bay đến hoàng đế bên cạnh. Cùng lúc đó, Tư Không Viên Quý biết được việc này về sau, đồng dạng không dám có chút trì hoãn, cấp tốc dẫn đầu tùy tùng ngồi xe ngựa theo sát phía sau, cùng nhau chạy tới Chu Tức Môn. Làm hai chiếc xe ngựa trước sau đến Chu Tức Môn phía trước, Hà Tiến nhảy xuống xe ngựa, xa xa trông thấy Viên Quý đang từ một cái khác chiếc xe bên trên đi xuống. Hai người liếc nhau, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương khẩn trương cùng vẻ sầu lo. Nhưng Hà Tiến chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp thẳng hướng cửa thành đi đến. Chương 1076, cung biến 7, chương 1076, cung biến 7, chờ đợi sau một lát, mặt khác triều đình quan viên cũng vậy lần lượt chạy tới hiện trường. Chờ Tam công cựu khanh toàn bộ đến đông đủ thời điểm, đóng tại Chu Tức Môn bên trên cầm kim nô cái này mới hạ lệnh mở cửa thành ra, đồng thời dẫn đầu thủ hạ binh lính cung nên chư vị đại thần tiến vào nội đình. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, xuyên qua tầng tầng cửa cung, cuối cùng đi tới ra đức trước điện. Một bước vào cung điện đại môn, chỉ thấy ra đức điện hai bên rậm rạp chẳng chịt đứng đầy cung nữ, hoạn quan cùng vệ binh, bọn họ toàn bộ đều hai đầu gối quỳ xuống đất, túi đầu không nói, bầu không khí ngưng trọng dị thường kiềm chế. Lại hướng phía trước nhìn, chỉ thấy lấy Trương Nhượng cầm đầu 10 vị thường thị sớm đã khóc đến chết đi sống lại, cái kia thê thảm bi thương tiếng khóc quanh quẩn tại trống trải trong đại điện, khiến người rùng mình. Đúng lúc này, một tên hoạn quan đột nhiên phát ra một trận tan nát cõi lòng kêu khóc, bệ hạ Long Ngự Quý Thiên. Cái này âm thanh kêu khóc dường như sấm sét nổ vang tại mỗi người bên hai, chấn động đến trong lòng mọi người run lên. Ngay sau đó, ở đây tất cả đại thần cũng không còn cách nào ức chế nội tâm đau buồn chi tình, nhộn nhịp bịch quỳ rạp xuống đất, cao giọng khóc lớn lên. Thiên tử Lưu Hoành cuối cùng vẫn là không thể sống qua trận này bệnh nặng, tại trung bình 6 năm cuối tháng 5 buông tay nhân gian. So với nguyên bản cố định vận mệnh quy tích, hắn như kỳ tích đất nhiều chống đỡ dòng dã 15 ngày lâu. Lưu Hoành rời đi, tiêu chí một thời đại kết thúc. Ra đức trước điện, tiếng buồn bã khóc lóc đau khổ liên tục không ngừng, nhưng tại mảnh này khóc thảm âm thanh bên trong, lại ẩn giấu đi bao nhiêu chân thật tình cảm. Không người có thể biết. Hà Tiến sắc mặt âm trầm đến dọa người, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh không chút biểu tình Viên Quý, sắc ý trong lòng giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, gần như bộc phát. Thiên tử qua đời quá mức đột nhiên, thế cho nên để Hà Tiến trở tay không kịp. Càng hỏng bét chính là, hắn thậm chí không kịp tiêu hủy Viên Quý trong tay cái kia phần muốn mạng chiếu thư. Giờ phút này, Hà Tiến cầm thật chặt nắm đấm, mấu chốt bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng, một cú không cách nào ngăn chặn xúc động xông lên đầu, nhất định phải lập tức áp dụng hành động, diệt trừ Viên Quý cái họa lớn trong lòng này. Đúng lúc này, một cái to gan ý nghĩ giống thiểm điện đồng dạng vạch qua Hà Tiến trong đầu, cùng hoạn quan kết minh, tại trong cung bố trí mai phục, dẫn đầu đem Viên Quý chém giết. Chủ ý đã định, Hà Tiến trong mắt sát ý nháy mắt thay đổi đến lăng lệ vô cùng, giống như thực chất đồng dạng. Theo Thiên tử Long Ngự Quy Thiên, trong thành Lạc Dương tiếng chuông im bặt mà dừng, toàn bộ thành thị đều bị hoàn toàn trắng bệnh bao phủ. Quá thường bận rộn chủ bị tang lễ thủ tục, mà bày ở cái này đế quốc to lớn trước mặt cấp bách nhất nan đề, thì là xác định mới hoàng vị người thừa kế tuyển chọn. Cửa cung, Hà Tiến cuối cùng ngăn cản đang muốn rời đi Viên Quý. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, âm thanh trầm thấp chất vấn, "Viên Tư Không, chẳng lẽ ngài thật quyết tâm muốn sống mãi với ta sao?" Đại tướng quân lời ấy ý gì? Viên Quý khẽ miệng nổi lên một vẻ không dễ dàng phát giác cười lạnh, hắn cặp kia thâm thúy mà sắc bén đôi mắt, giống như hàn tinh lạnh như băng đảo qua Hà Tiến, phảng phất có thể thấy rõ đối phương sâu trong nội tâm mỗi một cái suy nghĩ. Ngay sau đó, hắn không chút do dự xoay người rời đi, bộ pháp vững vàng có lực, để lộ ra một loại không cách nào nói uy nghiêm chi khí, tựa hồ hoàn toàn đem Hà Tiến coi là không khí đồng dạng, căn bản khinh thường tại để ý tới. Nhìn xem Viên Quý càng lúc càng xa thân ảnh, Hà Tiến trong lòng kia hy vọng cuối cùng triệt để tan vỡ. Nguyên bản còn muốn thông qua đàm phán đến hóa giải lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn, nhưng hiện tại xem ra, con đường này đã không thể thực hiện được. Giờ phút này, sắc mặt của hắn thay đổi đến cực kỳ âm trầm, trên trán nổi gân xanh, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Tốt, Viên Quý, tất nhiên ngươi không nể mặt ta, vậy liền đừng trách ta vô tình. Thông báo Trương Nhượng bọn họ, để bọn họ lấy di chiếu danh nghĩa triệu hoán Viên Quý mang theo chiếu thư tiến cung bàn bạc, đem Viên Quý khống chế lại." Dứt lời, Hà Tiến nắm thật chặt nắm đấm, hung tợn trừng Viên Quý đi xa phương hướng, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem cái kia làm hắn hận thấu xương người chém thành muôn mảnh. Đứng ở một bên Tâm Phúc gặp tình hình này, liền vội vàng không người đáp, "Rõ." Tâm Phúc cấp tốc quay người, hướng về hoàng cung bên trong mà đi. Cũng không lâu lắm, thông tin liền truyền đến Trương Nhượng, Triệu Trung chờ hoạn quan trong hai. Cái này đồ tệ vậy mà như thế âm hiểm xảo trá, Niu Toan mượn nhờ lực lượng của chúng ta diệt trừ Viên Quý, Trương Hầu ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Triệu Trung lông mày nhíu chặt, đầy mặt đều là vẻ không vui. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trận này quyền lực đấu tranh sẽ phát triển thành bây giờ bộ dáng như vậy, một màn này đã vượt ra khỏi bọn họ ban đầu dự liệu. Lúc đầu dựa theo vốn có kế hoạch, Hà Tiến cùng Viên Quý ở giữa phân tranh sẽ chỉ giới hạn tại trên triều đình, sẽ không liên lụy đến bọn họ những này thái giám trên thân. Có ai nghĩ được, thế cục vậy mà chuyển tiếp đột ngột, trong nháy mắt nhóm người mình ngược lại trở thành cuộc phong ba này trung tiêu điểm nhân vật. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là nghe lệnh. Bây giờ thế, chúng ta căn bản không có lực phản kháng chút nào. Trương Nhượng trong ánh mắt toát ra sâu sắc bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nhưng Trương Nhượng đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá, khoe miệng của hắn nổi lên một vẻ thâm trầm nụ cười, trong mắt lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Giờ phút này chính vào đêm khuya, yên lặng như tờ, ánh trăng như nước rơi tại đại địa bên trên. Một cái lén lén lút lút thân ảnh lặng yên lẻn vào tư không phủ đệ, chính là cái kia phụ mệnh trước đến truyền lời nhỏ hoàng quan. Chỉ thấy hắn rón rén đi đến Viên Quý trước mặt nói ra, "Tư không, Trương hầu cho mời, thỉnh cầu ngài nhanh chóng vào cùng một chuyến, cùng bản thái tử đại sự." Mặt khác, Trương hầu ra đặc biệt bàn giao, vậy hạ băng hà phía trước từng lưu lại một đạo giải chiếu, cần tư không ngài ngày mai phối hợp. Nói xong, nhỏ hoàng quan đem một phong thư đưa tới Viên Quý trên tay. Viên Quý chấn động trong lòng, vội vàng đưa tay tiếp nhận bức thư. Đợi hắn mở ra phong thư xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, hai tay cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Nội dung trong bức thư chính là có quan hệ với tiên đế di chiếu, dính đến hắn quan tâm nhất hoàng vị kế thừa vấn đề. Ha 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 ha. Viên Quý nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười quanh quẩn tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, phản phất biểu thị một tràng kinh thiên động địa phong bạo sắp xảy ra. Ngưng cười, hắn cưỡng chế nội tâm mừng như điên. Đi, tiến cung. Một khắc cũng không thể trì hoãn. Viên Quý nói xong, liền muốn cất bước hướng về bên trong đỉnh đi đến. Viên Thiệu bắt lấy Viên Quý cánh tay, đầy mặt sầu lo nói, "Thúc phụ, việc này có thể hay không có trá?" Hắn ánh mắt tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng. Nhưng Viên Quý lại có vẻ lòng tin tràn đầy, bố bộ ngực bảo đảm nói, không có việc gì. Tấm kia để cùng với vây cánh là tiên đế tâm phúc chi thần, mà còn bọn họ cho tới nay đều cùng Hà Tiến bất hòa, có thể nói là chúng ta thiên nhiên minh hữu. Hiện tại bọn hắn tay cầm tiên đế di chiếu, nếu như có thể thuận lợi được đến phần này chiếu thư, như vậy bày ra tất cả liền có thể đại công cáo thành. Nghe đến đó, Viên Thiệu bất an trong lòng cũng không loại bỏ, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Hắn nhíu mày hỏi, đã như vậy, vậy tại sao còn phải để thúc phụ ngài tối nay mạo hiểm tiến cung? Vạn nhất. Viên Quý đánh gãy Viên Thiệu lời nói, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tựa hồ đối với đám này liêm đảng tâm tư sớm đã thấm nhuần không thể nghi ngờ. Hắn khinh miệt nói, thử, đám này thiến hoạn đơn giản chính là ỷ vào trên tay cái kia phần chiếu thư, như toàn thừa cơ giao giá trên trời mà thôi. Ngày mai sẽ phải chính thức tuyên đọc tân hoàng tức vị chiếu thư, nhưng liền tại cái này mấu chốt bên trên, Trương Nhượng một nhóm người lại dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, như đổ nhờ vào đó áp chế chính mình, hiển nhiên là nhìn đúng thời cơ muốn hung hăng kiếm bộn. Đối mặt trường hợp này, Viên Quý mặc dù tức giận không thôi, nhưng không thể làm gì, bởi vì trước mắt tình thế gấp gáp, dung không được nửa điểm trì hoãn, cho nên cho dù không có cam lòng, hắn cũng không thể không kiềm nén lửa giận, đáp ứng đối phương đưa ra điều kiện. Cuối cùng, Viên Quý hít sâu một hơi, tỉnh táo lại phân phó mọi người nói, tốt, không cần lại lo lắng. Các ngươi đi tập kết binh lực, tăng cường đề phòng, để phòng Hà Tiến cái kia đồ tể cùng đường mạt lộ phía dưới sẽ bí quá hóa liều. Ghi nhớ, nhất định muốn đề cao cảnh giác, quyết không thể cho bất luận kẻ nào thời cơ lợi dụng. Rõ. Viên Thiệu đám người cùng kêu lên đáp, âm thanh to như chuông. Ngay sau đó, bọn họ cấp tốc tản ra, riêng phần mình lao tới nhiệm vụ nơi ở. Viên Quý biết rõ lần hành động này nhất định phải bảo trì độ cao bí mật, bởi vậy hắn cũng không có lựa chọn huy động nhân lực đi sự tình. Ngược lại, hắn chỉ chọn lựa giải rác mấy người đi theo chính mình, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp lại cẩn thận hướng bên trong đỉnh xuất phát. Cùng lúc đó, Viên Thiệu thì ngựa không dừng vó bắt đầu tiến về Tây Viên binh doanh, đồng thời nghiêm lệnh các binh sĩ tăng cường cảnh giới, mật thiết quan tâm đại tướng quân phủ nhất cử nhất động. Trong màn đêm, sắc cơ nổi lên một phía. Làm Viên Quý bước vào bên trong đỉnh chi lúc, Trương Nhượng sớm đã chờ đợi lâu ngày. Chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn cao vị bên trên, bên cạnh còn ngồi mặt khác mấy vị tiếng tăm lừng lây thập thường thị. Gặp một lần Viên Quý đến, Trương Nhượng trên mặt lập tức hiện ra một vẻ để người nhìn không thấu mỉm cười, "Tư không, ngài xem như tôi à?" Đối mặt Trương Nhượng ý vị thâm trường lời nói, Viên Quý trong lòng không khỏi trầm xuống. Ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua trước mắt đám này không có hảo ý ra hỏa, nhất là rơi vào Trương Nhượng tấm kia thâm trầm trên khuôn mặt lúc, càng là nhịn không được nhíu chặt lông mày. Một loại linh cảm không lành xông lên đầu, nhưng hắn vẫn là cố gắng trấn định đáp lại nói, "Trương hầu, không biết hôm nay Triệu lão phu trước đến vì chuyện gì?" Ngoài giới, nhưng bầu không khí lại dị thường khẩn trương nghiêm trọng. Trong màn đêm, chỉ thấy mấy tên hoạn quan bước đi vội vàng hướng Viên phủ chạy nhanh đến, phản phất sau lưng có ác quỷ đuổi theo đồng dạng. Trương Nhượng cùng Hà Tiến cấu kết, tư không gặp nạn, nhanh đi cứu viện. Trong đó một tên nhỏ hoạn quan một bên thở hổn hển, một bên lo lắng hô. Âm thanh trong không khí quanh quẩn, dẫn tới người qua đường nhộn nhịp ghé mắt. Viên trong phủ, Viên Quý Tâm phúc phụ tá bọn họ chính ngồi vây quanh tại trong một gian mật thất bàn bạc sự tình. Đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng hô hoán, mọi người đều là biến sắc. Nhất là làm bọn họ thấy rõ người đến chính là bị Viên thị xếp vào ở bên trong đỉnh bên trong mấy cái kia hoạn quan lúc, càng là chấn động trong lòng. Những này nhỏ hoạn quan cho tới nay đều là Viên thị gia tộc cơ sở ngầm, phụ trách giám thị cung đình nội bộ nhất cử nhất động. Bây giờ bọn họ đội vàng như thế chạy đến, nhất định là phát sinh trọng đại biến cố. Xảy ra chuyện. Một tên phụ tá nghẹn ngào kêu lên. Nhanh, nhanh đi bên trong đỉnh. Thập Thương thị cùng Hà Tiến trong bóng tối cấu kết, tư không lần này tiến đến sợ là giữ nhiều lấy ít. Viên Thiệu cùng Viên Thuật nghe vậy, lập tức như bị sét đánh đứng thẳng bất động tại chỗ. Bọn họ liếc nhau, từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng khiếp sợ cùng lo lắng. Mà xung quanh những cái kia nguyên bản ngay tại mưu đồ bí mật đại sự tướng tá bọn họ, giờ phút này cũng vậy toàn bộ đều dọa đến mặt không còn chút máu. Chương 1077, cung biến 8, chương 1077, cung biến 8, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, chính mình hiện nay bày ra hành động tràn đầy nguy hiểm. Một khi thất bại, không những sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, thậm chí khả năng sẽ dẫn tới họa sát thân. Đến lúc đó chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Không được, tuyệt không thể để tư không thân hãm hiểm cảnh. Viên Thiệu cắn răng nghiến lợi quát, nghĩ cách cứu viện Tư Không. Viên thuật phụ hòa nói. Dứt lời, hai người không chút do dự đứng dậy, chuẩn bị dẫn đầu thủ hạ binh sĩ tiến về hoàng cung nghĩ cách cứu viện Viên Quý. Cùng lúc đó, mấy vị khác tướng tá cũng vậy nhộn nhịp lấy lại tinh thần, cưỡng chế nội tâm hoảng hốt, cấp tốc triệu tập lên riêng phần mình dưới trướng binh mã, theo sát phía sau hướng cửa cung xuất phát. Bọn họ đã hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế, bị vững vàng buộc chặt tại Viên thị cái này điều khiển phi nhanh xe ngựa bên trên, không đường tối lui, đường không có gì khác pháp, chỉ có nghĩa vô phản cố một đường lao nhanh đi xuống. Tây Viên quân chính tại khua chiêng gõ chống điều binh kiệt tướng, một tràng kinh tâm động phách phong bạo tựa hồ sắp nhấc lên. Mà lúc này thời khắc này Hà Tiến thì nhận đến từ Trương Nhượng truyền lại đến một cái khiến người phân chấn không thôi tin vui, Viên Quý hiện đã rơi vào trong tay Trương Hầu, mời đại tướng quân nhanh chóng tiến cung. Tên này hoạn quan truyền lại đạt tin tức không thể nghi ngờ trung tâm Hà Tiến y muốn khiến cho không kìm được vui mừng. Chỉ thấy hắn đột nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy, khắp khuôn mặt tràn đầy khó mà che giấu tâm tình vui sướng. Tốt, tốt, tốt. Lần này Trương Nhượng đám người có thể nói cư công chí vĩ, lúc trước đủ loại đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hà Tiến hưng phấn dị thường cao giọng hô. Ngay sau đó, hắn không chút do dự cấp tốc hành động, không kịp chờ đợi chuẩn bị khởi hành tiến về hoàng cung. Đang lúc hắn phóng ra bước chân thời khắc, lại đột nhiên bị một bên Vương Khiêm cứ thế mà đỗ lại xuống dưới. Đại tướng quân chậm đã. Bây giờ tình thế đã rõ ràng như vậy, theo như thuộc hạ thấy, chẳng bằng dứt khoát liền để Trương Hầu ra đem cái kia Viên Quý giải quyết tại chỗ. Mà đại tướng quân ngài đều có thể vững như bàn thạch ngồi ngay ngắn phủ đệ bên trong, không cần đích thân đi hoàng cung, để tránh tiếng gió để lộ, khiến tội danh vô cớ bị giữ lại đến tướng quân ngài trên đỉnh đầu. Vương Khiêm luôn từ khẩn thiết quyên bảo. Trên thực tế, trong lòng hắn âm thầm tính toán phải thừa dịp cơ hội này mượn đao giết người, đem giết hại Viên Quý tiếng xấu áp đặt cho thập thường thị đám người kia. Không được, nếu không thể tận mắt thấy Viên Quý lao ra hỏa kia chết đi, ta sao có thể yên tâm? Cho nên, bản tướng muốn tự mình vào cung một chuyến. Dứt lời, Hà Tiến khí thế hung hăng đẩy ra cản đường Vương Khiêm, cũng không quay đầu lại dẫn một đội võ trang đầy đủ hộ vệ, bước kiên định mà có lực bộ pháp, trong chiều đỉnh phương hướng sải bước đi tới. Cùng lúc đó, Viên Thiệu cùng Viên Thuật xuất lĩnh quân đội cũng vậy giống như thủy triều hướng bên trong đỉnh mà tới. Vào giờ phút này, ở bên trong đỉnh, Viên Quý đứng ngồi không yên. Nhìn chằm chằm ngồi ở vị trí đầu vị trí Trương Nhượng một đám người, chỉ thấy bọn họ mỗi một người đều tại nơi đó làm ra vẻ, nói nhăng nói cuội, đối chính sự không nhắc tới một lời. Cuối cùng, Viên Quý không thể nhịn được nữa, giận không nhịn nổi mà quát, "Trương Hầu, đêm hôm khuya khoắt đem lão phu gọi tới nơi này đến tột cùng có chuyện gì quan trọng tương lượng? Cũng đừng lại rẽ con ngó cụt, có lời gì cứ việc nói thẳng." Nghe nói như thế, Trương Nhượng đám người đầu tiên là lướt nhau, sau đó không hẹn mà cùng toát ra một vẻ thâm trầm nụ cười. Ngay sau đó, Trương Nhượng bỗng nhiên giơ lên trong tay chén rượu hung hăng đập về phía mặt đất, theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, chén rượu nháy mắt thay đổi đến vỡ nát. Trong chốc lát, nguyên bản nút ở đại sảnh bốn phía đông đảo tên đao phủ đột nhiên hiện thân, đồng thời lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cấp tốc phóng tới Viên Quý. Những này cái gọi là tên đao phủ trên thực tế đều là từ một đám hoạn quan lâm thời hợp lại mà thành, nhưng bọn hắn lại từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện, thân thủ bất phàm. Mắt thấy biến cố bất thình lình, Viên Quý kinh ngạc đến toàn thân run lên, không tự chủ được từ chỗ ngồi bắn lên, đầy mặt vẻ hoảng sợ chỉ vào Trương Nhượng giận dữ hét: "Trương Nhượng, ngươi lớn mật!" Môi hắn khẽ run, muốn lại nói ra thứ gì lời nói đến, nhưng cuối cùng vẫn là quá muộn. Chỉ thấy một tên thân thể khỏe mạnh tên đao phủ như hổ đói vồ mồi cấp tốc xông lên phía trước, trong tay hàn quang lấp lánh trường kiếm không chút do dự hướng về Viên Quý ngực mạnh mẽ đâm tới. Trong chốc lát, chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang trầm truyền đến, đây là đao kiếm vô tình cắt vào nhục thể phát ra đặc thù tiếng vang. Viên Quý trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua trước mắt gần trong gang tấc Trương Nhượng, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng vẻ không cam lòng. Nhưng hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi, kèm theo sinh mệnh cuối cùng một tia khí tức tiêu tán, hắn thẳng tắp ngã xuống, bị mất mạng tại chỗ. Một trong tam công tư không, càng là những nam viên thị gia tộc nhất gia chi chủ, có thể nói quyền nghiêng triều chính, phong quang vô hạn. Nhưng ai có thể ngờ tới, bây giờ lại sẽ như thế thê thảm mệnh tang hoàng tuyển. Mà còn hung thủ chỉ là mấy cái hoạn quan. Trận này tỉ mỉ bảy kế âm mưu, đem thủ cấp của hắn chặt đi xuống, cho cái kia họ Hà đồ tể đưa đi một phần hậu lễ đi. Trương Nhượng Dương Dương đắc ý cười lớn phân phó nói. Ngay sau đó, hắn liền xuất lĩnh lấy thập thường thị, diều võ Dương Ai hướng Chu Tước Môn đi đến. Vào giờ phút này, Chu Tước Môn bên ngoài sớm đã tụ tập số lớn nhân mã. Nguyên lai, Hà Tiến biết được thông tin hậu tâm gấp như lửa đốt, ngựa không dừng vó chạy tới nơi này. Có thể là tùy ý hắn làm sao la lên chửi rủa, bên trên Chu Tước Môn quân phòng thủ chính là thờ ơ, từ đầu đến cuối không chịu mở ra cửa thành thả hắn đi vào. Trương Nhượng có chuyện trọng yếu muốn cùng bản tướng thương lượng, Hà Miêu ngươi còn không mau mở cửa. Hà Tiến bất mãn, trong lòng âm thầm tính toán, đợi ngày mai thế cục ổn định lại, nhất định muốn đem Cầm Kim Ngô đổi đi mới được. Mà vị kia bị Hà Tiến coi là cái đinh trong mắt Cầm Kim Ngô không phải người khác, chính là chính hắn đệ đệ, Hà Miêu. Đừng nhìn Hà Tiến cùng Hà Miêu nhìn bề ngoài là huynh đệ, nhưng trên thực tế bọn họ quan hệ trong đó sớm đã rạn nứt không chịu nổi. Loại này vết rách sâu như thế, thế cho nên song phương đều xem đối phương như cựu địch đồng dạng, thậm chí đến nhất định muốn đánh nhau chết sống không thể trình độ. Cũng vậy nguyên nhân chính là như vậy, Lưu Hành mới sẽ yên tâm lớn mật tại chính mình bị bệnh phía trước, đem chấp trưởng Nam Quân, phụ trách thủ vệ hoàng cung an toàn trách nhiệm phó thác cho Hà Miêu, đồng thời nhận lệnh đảm nhiệm Cầm Kim Ngô một chức, chỉ huy Nam Quân. Vẹn vẹn bằng vào vài câu lời ngon tiếng ngọt, Trương Nhượng liền thành công thuyết phục Hà Miêu, khiến cho cam tâm tình nguyện quấn vào đến trận này âm mưu bên trong. Mà Trương Nhượng đưa cho Hà Miêu báo đáp, bất quá là một cái hư vô mở mịt ngoài miệng hứa hẹn, chỉ cần sự tình làm thành, liền để Hà Miêu thay thế Hà Tiến trở thành mới đại tướng quân. Cái này mê người điều kiện đối với từ xưa tới nay từ đầu đến cuối chịu làm kẻ dưới, rất được huynh trưởng áp chế Hà Miêu mà nói, không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn cực lớn, đủ để khiến hắn bi quá hóa liều thử một lần thân thủ. Vào giờ phút này, Hà Miêu chính binh báo tự đắc đứng trên Chu Tức Môn, từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới Hà Tiến, khắp khuôn mặt là khinh miệt cùng vẻ trào phúng. Chỉ thấy hắn kéo lên cung họng, đối với Hà Tiến cao giọng kêu là: "Đại tướng quân, hiện tại trong cung cấm đi lại ban đêm, ngài vẫn là chờ ngày mai lại tới đi." Trong lời nói khiêu khích ý vị quả thực là rõ rành rành, bất kỳ người nào đều có thể nghe ra trong đó địch ý. Đối mặt đệ đệ như vậy công nhiên khiêu chiến, Hà Tiến tức giận đến giận sôi lên, tức sủi bọt mép. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm trên tường thành Hà Miêu, cắn răng nghiến lợi quát: lập tức đem cửa cung mở ra. Nếu không đừng trách bản tướng quân không niệm cùng tình thân, đến lúc đó cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Việc đã đến nước này, Hà Tiến trong lòng đã không có chút nào lo lắng có thể nói. Dù sao liền viên quý đều đã rơi vào Trương Nhượng trong tay, còn có cái gì đáng giá sợ hãi đây này? Chỉ đợi ngày mai sáng sớm, làm cái kia kế vị chiếu thư đem ra công khai lúc, hắn Hà Tiến liền có thể leo lên cái kia chí cao vô thượng, áp đảo vạn dân bên trên đương triều đại tướng quân bảo tọa. Như vậy vinh hạnh đặc biệt, đối với trải qua thời gian dài chịu đủ lưu hành áp chế Hà Tiến mà nói, không thể nghi ngờ là một lần tha thiết ước mơ xoay người kỳ ngộ. Vào giờ phút này Hà Tiến có thể nói là đắc chí vừa lòng, thậm chí có chút cuồng vọng tự đại, coi trời bằng vung. Đối mặt trước mắt cái này ngang ngược cản rỡ minh trưởng, đệ đệ Hà Miêu không hề sợ hãi, chấn định tự nhiên quyết bảo: "Đại tướng quân, ngài vẫn là an tâm chớ vội à, lại kiên nhẫn chờ đợi hai canh giờ làm sao?" Hiển nhiên Hà Miêu cũng không đem Hà Tiến đe dọa cùng áp chế coi như một chuyện. Nghe lời ấy, Hà Tiến giận không chỗ phát tiết, lập tức lên cơn giận dữ. Hắn đứng tại nguy nga trang nghiêm Chu Tức Môn phía trước, giật ra cuống họng hướng về phía Hà Miêu dừng lại chửi ầm lên, phảng phất muốn đem tất cả đọng lại đã lâu oán khí cùng căm hận đều toàn bộ phát tiết ra ngoài giống như. Đợi đến mắng miệng đắng lưỡi khô, sức cùng lực kiệt về sau, Hà Tiến mới thoáng ngưng xuống, nhưng trong lòng vẫn nội ý nguyên khó mà lắng lại. Tức hồn hển Hà Tiến không để ý tới suy nghĩ nhiều, liền vội vàng xoay người đối bên cạnh Tâm Phúc hạ lệnh, mau mau tiến đến phủ tướng quân triệu tập binh mã trước đến chi viện. Lời còn chưa dứt, Tâm Phúc liền lĩnh mệnh mà đi, cấp tốc biến mất tại bóng đêm mịt mờ bên trong. Nhìn qua đóng chặt Chu Tức đại môn, Hà Tiến giống như kiến bò trên chảo nóng nôn nóng bất an, càng không ngừng tại nguyên chỗ đi tới đi lui. Cứ việc lòng nóng như lửa đốt, nhưng vô luận cố gắng thế nào, hắn từ đầu đến cuối không cách nào bước vào tòa thành này cửa nửa bước. Đang lúc Hà Tiến lui lui lưỡng nan thời khắc, một trận dày đặc mà tiếng bước chân nặng nề đột nhiên truyền đến, phá vỡ quanh mình yên tĩnh bầu không khí. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Hà Tiến trong lòng đống nhiên siết chặt, hắn kinh ngạc vạn phần quay đầu đi, ánh mắt vừa lúc rơi vào nơi xa. Chỉ thấy mấy chục chi cháy hừng hực bó đuốc tựa như chấm chấm đầy sao đồng dạng, từ Chu Tức đường phố nơi cuối cùng đột ngột dần hiện ra tới. Ngay sau đó, càng nhiều bó đuốc liên tục không ngừng mà hiện lên mà ra, dần dần hội tụ thành một mảnh chói lóa mắt biển lửa. Cái này, đây là quân đội. Hà Tiến trừng to mắt, đầy mặt vẻ kinh ngạc, trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn đứng tại chỗ, thân thể khẽ run, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Cùng lúc đó, bên trên Chu Tức Môn Hà Miêu cũng vậy chú ý tới cái này chi thình lình đại quân, lập tức dọa đến trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Đến tột cùng là ai lớn mật như thế làm vậy, dám dẫn đầu quân tới gần Chu Tức Môn? Hà Miêu vừa sợ vừa giận mà quát, âm thanh vang vọng toàn bộ cửa thành lầu. Không đợi hắn được đến đáp lại, chỉ thấy Viên Thiệu, Viên Thuật trở viên gia chúng tướng đã xuất lĩnh lấy Tây Viên quân giống như thủy triều vọt tới Chu Tức Môn phía trước. Bọn họ thân mặc giáp trụ, cầm trong tay binh khí sắc bén, uy phong lẫm liệt, khí thế hùng hổ. Viên Thiệu một cái nhìn thấy Chu Tức Môn bên dưới đang bị hơn trăm tên vệ binh bảo hộ nghiêm mật Hà Tiến. Hắn lập tức tức sủi bọt mép, cao giọng hô: "Hà Tiến, nhanh chóng phóng thích ta thúc phụ." Chương 1078, cung biến 9, chương 1078, cung biến 9, Viên Thiệu khàn cả giọng, phảng phất muốn đem lửa giận trong lồng ngực toàn bộ phát tiết ra ngoài đồng dạng. Mà lúc này Hà Tiến nghe đến Viên Thiệu la lên, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là sự tình khả năng đã bại lộ, nhưng hắn cưỡng chế nội tâm khủng hoảng, mặt ngoài lại giả vờ làm điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng. "Viên quý, ngươi nói là lao ra hoặc kia, hắn xảy ra chuyện gì?" Hà Tiến cố ý giả vờ ngây ngốc, ngữ khí mười phần bình tĩnh hỏi ngược lại. Nhưng hắn phen biểu diễn này cũng không có lừa qua mọi người ở đây, nhất là những cái kia nguyên bản đối với thế cục hoàn toàn không biết gì cả các tướng lĩnh, giờ phút này nghe Viên Thiệu lời nói, nhộn nhịp bừng tỉnh đại ngộ. "Đừng có lại làm bộ làm tịch á. Ngươi cùng cái kia thập thường thị trong bóng tối cấu kết, giả truyền chiếu thư cám dỗ thúc phụ của ta tiến cung. Bây giờ thúc phụ thân hãm nhà tù, sinh tử chưa biết, nếu như hắn gặp bất trắc, ta Viên gia chắc chắn cùng các ngươi liều cho cá chết lưới rách." Viên Thiệu nghĩa chính ngôn từ giận dữ mắng mỏ lên trước mắt địch nhân, không sợ hãi chút nào đối phương người đông thế mạnh. Lời nói này giống như một đạo kinh lôi vạch phá bầu trời, những cái kia nguyên bản đối với thế cục hoàn toàn không biết gì cả các tướng lĩnh lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ ánh mắt phẫn nộ đồng loạt bắn về phía Hà Tiến. Đối mặt mọi người như đốt căm tức nhìn, Hà Tiến sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Đang lúc Hà Tiến trong lòng kinh nghi không chừng thời khắc, một trận phóng lên tận trời lửa nóng hừng hực đột nhiên chiếu sáng toàn bộ Chu Tức Môn thành lâu. Biến cố bất thình lình giống như nam châm đồng dạng, một mực hấp dẫn lấy Chu Tức Môn bên ngoài song phương trận doanh tầm mắt mọi người. Mọi người kinh ngạc nhìn qua trên cổng thành quần quần khói đặc cùng nhảy vọt ngọn lửa, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Ngay sau đó, một đám mặc hắc bảo hoạn quan bước nhanh leo lên Chu Tức Môn đầu tường. Trong đó một tên hoạn quan đứng vững thân hình, kéo lên cuống họng cao giọng hô: "Trừ bị nghe lệnh. Tư Không Biên quý mưu đồ làm loạn, có ý định mưu phản, đã gặp đại tướng quân giải quyết tại chỗ. Hiện việc cấp bách chính là diệt trừ Viên thị Dương Nghiệt, chấm dứt hậu hoạn." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe siêu một tiếng vang dọn, một cái căng phồng túi từ Chu Tức Môn đầu tường ném bay mà ra, vừa lúc rơi vào Viên Thiệu cùng với các bộ hạ bên chân. Viên Thiệu đám người nghe thấy lời ấy, ngay lập tức chính là khó có thể tin. Bọn họ trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống bố nang. Viên Thiệu bọn người ở tại nghe đến Chu Tức Môn bên trên tuyên đọc chiếu thư lúc, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bọn họ hoàn toàn không cách nào hiểu thành sao vẹn vẹn trong một đêm, chính mình vậy mà từ trung thần biến thành phản nghịch chi đồ. Mỗi người đều cảm thấy mờ mịt thất thố, trong lúc nhất thời không biết ứng đối ra sao. Cũng không lâu lắm, trong đám người có mấy người kìm nén không được nghi ngờ trong lòng, đi lên phía trước xem xét cái kia treo bố nang. Làm Viên Thiệu cùng Viên Thuật chen đến phía trước, thấy rõ bố nang bên trong chứa đồ vật lúc, hai người lập tức sắc mặt đại biến, vạn phần hoảng sợ. Ngay sau đó, một trận cực kỳ bi thương tiếng hô hoán vang lên, thúc phụ. Nguyên lai, bố nang bên trong đúng là đương triều tư không viên quý thủ cấp. Đang thiêu đốt hừng hực bó đuốc chiếu rọi, Viên Thiệu cùng Viên Thuật lệ rơi đầy mặt, khóc ròng ròng hô hoán thúc phụ danh tự. Cùng lúc đó, mặt khác Viên thị nhất tộc các tướng lĩnh cũng vậy nộn nhịp xuống lại tới, mắt thấy cảnh này đều kinh hãi đến trợn mắt há hốc mồm. Vào giờ phút này Hà Tiến lại hớn hở ra mặt, đối trước mắt phát sinh tất cả không hề hay biết cất giấu trong đó to lớn nguy hiểm. Hắn dương dương đắc ý nhìn xem viên kia đấm máu đầu người, trong lòng âm thầm vui mừng trừ đi một cái đại họa trong đầu. Đúng lúc này, Trương Nhượng đứng tại Chu Tức Môn trên đầu thành, từ trên cao nhìn xuống la lớn, "Hoàng hậu có chỉ, mệnh chúng ta chu sát Viên thị một đảng." Câu nói này giống như dây dẫn nổ đồng dạng, nháy mắt đốt lên hiện trường không khí khẩn trương. Viên Thiệu như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, hắn tức sủi bọt mép, lòng đầy căm phẫn hướng phía trước phóng ra một bước, đứng ra, vung tay hô to, "Đại tướng quân cấu kết hoạn quan như hại trung lương, hôm nay chúng ta phải sát nhập trong cùng, diệt trừ đám này gian định ác tặc." Dứt lời, Viên Thiệu đống nhiên rút ra bội kiếm bên hông, hàn quang bắn ra bốn phía thân kiếm tại trên không lóe ra khiến người sợ hãi qua mang. Hắn vung vẩy bảo kiếm, chỉ hướng Hà Tiến cùng Chu Tức Môn phương hướng, âm thanh như sấm bên hai, vang tận mây xanh. Nghe đến Viên Thiệu hiệu triệu, nguyên bản kinh ngạc không thôi Viên thị một đảng mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, nhộn nhịp hưởng ứng hiệu triệu, giơ lên trong tay binh khí. Chu sát tác đảng. Câu nói này dường như sấm sét tại trên không nổ vang, chấn người mảng nhĩ đau nhức. Vào giờ phút này, bọn họ đã rơi vào tuyệt cảnh, không có đường lui nữa có thể nói. Cái kia phong đến từ hoạn quan chi thủ chiếu thư, giống như một cái vô cùng sắc bén lợi kiếm, vô tình chặt đứt bọn họ cùng triều đình ở giữa sau cùng liên hệ, đem bọn họ đánh vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên, trở thành người người có thể chu diệt kẻ phản địch. Đối mặt cục diện như vậy, nếu như ngồi chờ chết, thúc thủ chịu trói, như vậy chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Ngày mai sáng sớm, chính là bọn họ chém đầu cả nhà thời điểm. Sống chết trước mắt, chỉ có liều mạng một lần, mới có một chút hy vọng sống. Kết quả là, Viên Điệu, Viên Thuật huynh đệ hai người cùng với Thuần Vu Quỳnh chờ một đám viên gia tử đệ không chút do dự giơ lên trong tay trường kiếm, như hổ đói bổ mồi trực tiếp phóng tới Hà Tiến. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Hà Tiến kinh ngạc không thôi, trong đầu nháy mắt thay đổi đến trống rỗng. Hắn trợn mắt nhìn qua đám kia khí thế hùng hổ, đang đằng sát khí Viên Thiệu đám người hướng chính mình chạy nhanh đến, trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bên bọn thị vệ nhưng cũng không thất kinh. Bọn họ quyết định thật nhanh, cấp tốc chen chúc đến Hà Tiến bên cạnh, nắm chặt cánh tay của hắn, kéo lê hắn hướng phía sau rút lui. Nhưng làm bọn họ ngắm nhìn bốn phía lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng chi tình. Chu Tước Môn bên ngoài rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là Viên Thiệu đám người xuất lĩnh quân đội, chật như nêm tối, mà sau lưng Chu Tước Môn thì đóng chặt như lúc ban đầu, giống như một đạo không thể vượt qua tường đồng vách sắt. Mở cửa nhanh. Bọn thị vệ lòng nóng như lửa đốt, cầm trong tay lưỡi dao điên cuồng chém vào nặng nề cửa thành, đồng thời ngửa đầu hướng về phía trên cổng thành cung đình vệ sĩ cao giọng la lên. Đáng tiếc mặc cho bọn họ làm sao kêu to, đầu tường thủ vệ y nguyên không hề có động tĩnh gì, tựa như pho tượng đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Cho tới giờ khắc này, Hà Tiến mới như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được tình thế nghiêm trọng trình độ vượt xa tưởng tượng. Hắn giật ra cuống họng, khàn cả giọng gầm thét lên, "Trương Nhượng, còn không mau đem cửa mở ra." "Ha ha, đại tướng quân, ngươi vẫn chưa rõ sao? Không có ngươi, đối ta rất trọng yếu." Trương Nhượng đứng tại trên đầu thành, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới đang liều mạng kêu cứu Hà Tiến, trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm hiểm, hắn cái kia âm thanh sắc nhọn chói tai phảng phất có thể xuyên thấu tường thành, thẳng tắp truyền vào Hà Tiến trong tai. Vào giờ phút này Hà Tiến căn bản không rảnh bận tâm Trương Nhượng nói thứ gì, một trận đình thai nhức óc tiếng la giết vang tận mây xanh. Viên Điệu chờ một đám tướng lĩnh sớm đã xuất lĩnh lấy thủ hạ bọn hắn đám binh sĩ cùng Hà Tiến hộ vệ mở rộng chiến đấu kịch liệt. Đao quang kiếm ảnh giao thoa ở giữa, máu tươi văng khắp nơi, tràn diện dị thường mãnh liệt. Cho tới giờ khắc này, Hà Tiến mới như ở trong mộng mới tỉnh ý thức được sự tình có chút không đúng, nhưng đã quá muộn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ tới, chính mình tiến vào Trương Nhượng tỉ mỉ bệnh cảm bẫy bên trong. Cái này tên giảo hoạt xảo diệu bắt lấy chính mình nóng lòng diệt trừ Viên Quý tâm lý nhược điểm, từng bước một thiết lập ván cục, đầu tiên là thành công đem Viên Quý đưa vào chỗ chết, sau đó lại mượn Viên Quý dư nghiệt chi thủ tới đối phó chính mình. Chỉ cần có thể chống nổi tối nay, đợi đến sau khi trời sáng Lạc Dương phương diện có chỗ phát giác đồng thời áp dụng hành động lúc, những cái kia tính toán xông phá Chu Tức Môn, xâm nhập hoàng cung viên gia thế lực tất nhiên sẽ chắp cánh khó thoát, cuối cùng rơi vào cái kết quả toàn quân chết hết. Kể từ đó, không những đại tướng quân Hà Tiến cùng Tư Không Viên Quý song song chết, trên triều đình nguyên bản lẫn nhau chế hành ngoại thích cùng thế gia hai cố cường đại thế lực đều sẽ bị thương nặng, thực lực giảm đi nhiều. Mà vị kia tuổi còn nhỏ, không có chút nào căn cơ có thể nói hoàng đế, thì càng giống là một cái đợi làm thịt cừu non đồng dạng mặc cho người định đoạt. Cứ như vậy, lấy Trương Nhượng cầm đầu thập thường thị liền có thể dễ như trở bàn tay mà nắm giữ triều chính đại quyền, trở thành danh xứng với thực chúa thể giả. Một cố khó nói lên lời phẫn nộ xông lên đầu, dù sao trước đó, hắn vẫn luôn đánh trong đáy lòng xem thường Trương Nhượng cái này hèn mọn đê tiện hoạt quan, lại tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay ngược lại sẽ cắm ở trong tay đối phương, cái này thật sự là làm hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng tức giận. Làm Hà Tiến nhìn thấy chính mình bị vây ở Chu Tức Môn lúc trước, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng căm hận. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hộ vệ bên cạnh bọn họ đã thương vong hơn phân nửa, mà địch nhân lại giống như thủy triều ập tới. Ta hận a. hắn bi vẫn gầm thét, âm thanh vang vọng toàn bộ cửa thành. Nguyên bản, chỉ cần sống qua đêm này, hắn liền có thể trở thành đương triều quốc hữu, nắm giữ triều đình đại quyền. Nhưng vận mệnh lại tàn khốc như vậy vô tình, để hắn tại sắp thành công lúc đối mặt hủy diệt. Hà Tiến sao có thể không hối hận hận chống chất? Lại sao có thể không thống hận biến cố bất thình lình? Đúng lúc này, viên quân giết tới trước mắt. Bọn họ cầm trong tay binh khí, khí thế hùng hổ, nhưng đối mặt Hà Tiến dạng này quyền quý nhân vật, các binh sĩ vẫn là có chỗ cố kỵ, không dám tùy tiện động thủ. Viên Thiệu các tướng lĩnh thì mặc giáp, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang, dính đầy máu tươi của địch nhân. Bọn họ xít sao vây quanh Hà Tiến, tạo thành một đạo không cách nào chạy trốn vòng vây. Cầu tặng, trả ta thuốc phụ mệnh đến. Viên Thuật gầm thét một tiếng, cất bước hướng về phía trước. Hắn căn bản không nghĩ lại nhiều nói nhảm, giơ trường kiếm lên liền hướng Hà Tiến hung hăng đâm tới. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, trường kiếm chuẩn xác không sai lầm đâm xuyên qua Hà Tiến phần bụng. Trong chốc lát, kịch liệt đau nhức đánh tới, phản phất muốn xé rách thân thể của hắn đồng dạng. Ngươi dám? Hà Tiến miệng phun máu tươi, khó có thể tin nhìn qua Viên Thuật, trong ánh mắt để lộ ra sâu sắc oán hận cùng không cam lòng. Theo sinh mệnh trôi qua, thân thể của hắn dần dần mất đi chống đỡ, cuối cùng vô lực ngã xuống, trung điệp ngã xuống tại Chu Tức Môn cửa ra vào. Đến đây, tất cả âm mưu tính toán, quyền lực tranh đoạt đều tan thành bọt nước. Không ai bị nổi Hà Tiến, cứ như vậy bi thảm kết thúc cuộc đời của mình. Máu đỏ tươi như suối phun khắp nơi tung tóe vẩy ra, trong đó mấy giọt vừa lúc rơi vào Viên Thuật tấm kia lạnh lùng trên khuôn mặt. Viên Thuật cũng không bởi vậy dừng lại trong tay động tác, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, lần thứ hai lấn người hướng về phía trước, tay nâng kiếm rơi ở giữa, chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền đến. Hà Tiến viên kia to lớn thủ cấp đã lăn xuống tại đất, đồng thời theo bậc thang nhanh như chớp lăn đến đám người bên trong. Ngay sau đó, Viên Thuật vung mạnh cánh tay lên, đem Hà Tiến đầu thật cao nâng lên, khiến cho mặt hướng tất cả mọi người ở đây,